Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bữa nay ta học cái bài thứ ba, tức là bài cuối của cái phần ăn chay. Và xin mời quý vị, chúng ta sẽ ghi cái sườn bài, rồi chúng ta sẽ đi vào cái sườn bài. Bữa nay cái bài chúng ta tương đối đặc biệt, đó là cái bài ăn chay trị bệnh và các món ăn chay. Tất nhiên là chúng ta sẽ có một số cái cách thức ăn, cách thức nấu và các cái món chay, và cái sách nào nói về cái đó, và ăn các món ăn chay trị bệnh như thế nào. A Di Đà Phật. Chúng ta ghi cái sườn bài của bài số 3. Bài 3: ăn chay trị bệnh và các món chay. Ăn chay trị bệnh và các món chay. Một lớn ăn chay trị bệnh, tức là một La Mã ăn chay trị bệnh. Khi chùa chúng ta cắt xong, chắc có lẽ là mình dạy mình học thì mình học bằng máy ăn rau củ trị bệnh. Số 1 là ăn rau củ trị được bệnh. Số 2: ăn trái cây trị bệnh. Ăn trái cây trị bệnh. Ông bà mình nói là đói ăn rau không ha, chứ không có nói là đói ăn cơm. 3: nước ép trái cây và làm sinh tố trái cây. Nước ép trái cây và sinh tố trái cây. Cái phần 4: ăn chay và hành thiền trị bệnh ung thư. Ăn chay và hành thiền trị bệnh ung thư. Cái trong đó nó có nhiều phần, quý vị cứ ghi cái sườn thôi. Chút chúng ta có những cái phần nhỏ nhỏ. Phần 4 thì có 41, 42, 43, 44, 45, 46. Qua phần 5: ăn chay và thể dục phòng và trị bệnh. Ăn chay và thể dục phòng và trị bệnh. Phần 25: mã các món ăn chay. 25: mã các món ăn chay. 25: mã phần số 1 mà khử độc. Khử độc tố. Ngày xưa người ta khử độc tố bằng ngọc, bây giờ mình khử độc tố bằng cái khác. 2: thức ăn chay phòng chữa bệnh. Thức ăn chay phòng và chữa bệnh. 21: bài thuốc. 21: bài thuốc trị bệnh gút. Thuốc trị bệnh gút. Cái thứ 2: các món ăn trị bệnh tiểu đường. Số 3: chế biến nên tránh. Rồi, chúng ta sơ vậy thôi. Quý vị có cầm trên tay cái tài liệu từ bài số 1 đó, bài số 2 và cả bài số 3 luôn. Chúng ta có 3 bài, tức là tổng quát về ăn chay. Chúng ta hình dung ra rằng trong Phật giáo chúng ta, tức là lấy cái lòng từ bi làm nền tảng, có một cái tác giả của một cuốn sách nói là Phật giáo cốt tủy của Phật giáo đó là lòng từ bi, tức là cái giống như một cái cây dầm vậy đó, nó chịu lực là nhờ thép. Chúng ta tu tập chịu được lực với hoàn cảnh bên ngoài đó là nhờ lòng từ bi. Nhưng mà nếu chúng ta không có tha thứ, không có khoan dung độ lượng, chúng ta không có ăn chay để tăng đi cái thiện tâm của mình, không có ăn chay để tăng đi cái sự thương yêu của chúng ta, thì chúng ta khó thành tựu với cái lòng từ bi, tức là khó thành tựu cái sức mạnh của sự tu tập. Bài số 1, bài số 2 chúng ta đã đi qua. Hôm nay em đi qua bài số 3. Để không làm mất thời gian của quý vị thì chúng ta sẽ đi cái bài số 3 là ăn chay, trị bệnh và các món ăn. Quý vị biết là bây giờ ở trong đời sống ta thì cái bệnh tật càng ngày càng nhiều. Người ta gọi đó là bệnh duyên. Ở trong nhà Phật gọi từ gọi là bệnh duyên. Tại sao chúng ta lại bệnh duyên nhiều như vậy? Nó có hai cái nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là bây giờ ác duyên nhiều. Nguyên nhân thứ hai là chúng ta đã gieo nhân bệnh tật ở trong quá khứ, nên ngày hôm nay chúng ta mới bị bệnh. Và bệnh có hai nguyên nhân, một nguyên nhân gần và một nguyên nhân xa. Nguyên xa là trong quá khứ, còn nguyên nhân gần là chúng ta tiếp xúc với đời sống trực tiếp. Ví dụ chúng ta đi ra gió bị bệnh cảm, chúng ta không khéo thì bị bệnh truyền nhiễm, lây bệnh, vân vân. Nhưng mà bây giờ ác duyên nhiều nên ta bệnh nhiều. Tại sao? Tại vì cái nhân bệnh là một nhân ác, mà muốn đi đến quả ác thì phải gặp cái ác duyên. Nên bây giờ đang ngũ trược ác thế, nghĩa là kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược và phiền não trược. Nên cái bệnh làm cái âm thầm mà dây dẫn đối với tất cả mọi người. Nhằm khi mình thấy vậy đó, mà nó bệnh nào không hay. Như vợ con bác sĩ ở dưới Bạc Liêu á, là cô là Phật tử của chùa đó, cô đi chùa hoài bị ăn tiêu, rồi mua thuốc vòng vòng uống, polycylen uống vô ha, tới uống vô polycylen uống không ăn thua, cái mua là dưỡng vị tán của thuốc tàu uống vô cũng không ăn thua, rồi cái cổ đi siêu âm bị ung thư gan giai đoạn cuối, 3 tháng sau chấm hết. Nói chung vậy, có nghĩa là cái bệnh tật đến với chúng ta nó một cách nó là nó rình rập, nó luôn luôn lúc nào nó cũng là một cái bản án đối với tất cả mọi người. Nên ở nước ngoài á, người ta 6 tháng người ta đi khám bệnh định kỳ một lần, kiểm tra tất cả các cái thông số để phát hiện bệnh sớm thì người ta trị nó dễ. Nên cái y tế dự phòng là cái hay nhất. Còn người ta y tế dự phòng là mình phòng bệnh. Nên cái ăn chay và các cái món ăn này nè là chủ yếu là nó phòng bệnh. Nên người mà người ta ăn chay ăn rau ít khi bệnh tật nhiều lắm. Nhưng dĩ nhiên là ông ta ăn phải cho đúng cách, nghĩa là ông ta ăn rau đó không phải rau nhiễm độc. Nhằm khi rau mới xịt thuốc rầy hôm qua, bữa nay cắt xuống ăn rồi vào ăn rau nữa thì cũng phải bị nhiễm độc như thường do đó mà cái bệnh tật càng ngày càng nhiều. Quý vị muốn biết cái bệnh tật càng nhiều, quý vị đi các bệnh viện mới thấy bệnh càng nhiều. Vô trung tâm ung bú một cái thôi gọi là sám hồn muốn về nhà tu liền. Mình tu mà coi phim, đi trung tâm ung bú một bữa thôi, về nhà bỏ phim liền còn tu. Rồi ông tu mà đánh bài, đi trung tâm ung bú một lần một thôi, bỏ bài còn tu. Tu mà mê đề, đi trung tâm ung bú một bữa thôi, mình vô cho phát cơm, phát gạo, rồi vô thấy người ta nằm chổng thôi. Một bữa về là bỏ đề còn tu. Nguyên thấy không? Nên hay lắm, nhằm khi mình đi mấy chỗ bệnh tật để chiên, các pháp quán á. Có nghĩa là mình quán người ta rồi tới mai mốt tới mình. Thấy không? Nghe có câu thơ nữa, nghe tiếng sóng trống đằng xa con giật mình tưởng đâu ở lại nhà mình. Thấy không? Trống đó là trống trầu ở dưới quê đánh thùng 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 Bèn 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 là, hiểu không? Đám cưới hả? Ở đây thì chúng ta ít nghe, nhưng dưới quê là nghe vậy đó. Lâu lâu nghe thùng 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 là biết người đó đã ra đi, rời khỏi đời sống này. Thực ra cái mạng sống con người rất là quý, bởi vì quý lắm. Các cái loài vật, các cái cây cỏ nó còn chen lên để nó sống, là không chi là con người là không quý, phải không? Nhưng mà cướp đi mạng sống con người chính là bệnh tật đó. Do đó mà cái nguyên nhân sâu xa ta gieo cái nhân bệnh đó, thứ nhất là chúng ta làm truyền nhiễm cho người khác. Cái thứ hai nữa, chúng ta hay là sát sanh ăn mạng của chúng sanh, thì mình sẽ gieo cái nhân của bệnh tật. Cái gieo nhân truyền nhiễm cho người khác á, một là cố ý hay là vô tình. Ví dụ như á, vừa rồi thấy những tờ báo đăng á, vô mấy cái rạp hát là bị mấy người ta chích kim á, để kim trên mũi kim có đầu virus HIV chẳng á. Rồi mình lỡ mình ngồi xuống cái kim vô, nghe người ta trả thù đời á, thấy không? Cái đó là cố ý truyền bệnh cho người khác, thì người này mới sanh ra bị bệnh liền, bệnh bẩm sinh luôn. Còn á, là cái người vô ý truyền bệnh, có nghĩa là mình bị bệnh mà mình truyền cho người ta mình không hay không biết nữa. Ví dụ mình bị bệnh truyền người ta người không hay không biết. Ví dụ vô chùa mình ăn cơm nè, đầu mình ăn đũa nha, mình gấp vô tô canh, gấp tô canh cái mình vô cái miệng mình nhất ăn mắm rồi đó, mình kéo ngang cái hơn. Ở cái miệng mình á là có chứa các con virus động. Ví dụ như mình bị viêm gan A, bị lao, bị Ebola, bị SARS vân vân, thì các cái con virus vi khuẩn đó đó nó đu theo cái đũa đó. Mình dở lên coi nó đánh toàn ten như đánh xà lệch vậy đó. Cái nào mình chấm vô tô canh, mình gấp đũa ra muống, vừa vô tô canh cái nó nhảy ra hàng vạn con, nó bơi, bơi lũm bũm nhau. Bơi ếch nè, bơi chó nè, bơi nhái nè, bơi sải nè, bơi tự do nè. Nói chung là nhiều lắm, bơi lũm bũm. Cái này người khác nó múc canh vô trang vô ăn, trang ăn vô bụng cái rồi. Bắt đầu trong này nó nhào lộn như Tôn Ngộ Không mà vô trong cái bụng của con sư tử. Phải không? Như vậy thì chúng ta thấy là cái quá trình mà truyền bệnh mình tượng hình dễ cho dễ. Phải không? Hoặc giả là cái người này bị bệnh lao, phải không? Cái là có người yêu, phải không? Cái đầu mới tả nha, vị ngọt đôi môi à. Trời ơi, nó cả binh đoàn sư đoàn nó kéo qua, ào ào nó kéo qua. Quý thấy không? Nó là lây bệnh đó, truyền bệnh qua đường miệng đó. Không thấy không? Còn bệnh cảm cúm. Nó bệnh cảm cúm cũng lây bệnh, truyền bệnh qua đường miệng nha, viêm gan A, vân vân. Thì đó là những cái truyền nhiễm mà ông ta không cố ý. Ông ta vô tình thôi. Nhưng vô tình sẽ làm hại những người khác. Nên người nhà mình đó, những người nào mà bị bệnh truyền nhiễm, có nghĩa là ví dụ như bệnh lao chẳng hạn, ta ăn chán riêng, người ta thương người nhà mình ăn chán riêng, mình ăn cơm riêng, đừng có chung, nhất là mấy em bé chất đề kháng thấp đó sẽ lây bệnh cho những người khác. Do đó mà ông ta hy sinh, ta ăn riêng, cái gì bệnh truyền nhiễm mà cảm nữa ta ăn riêng hết á, đừng ăn chung với mấy em. Rồi á là mình người lớn nè, đừng có bóc cục cơm nhai móc ra đút vô cho mấy đứa bé. Sao hay có cái màn đó dưới quê á. Cái người lớn mình á thì nhầm khi mình bị truyền nhiễm, mình ăn cục cơm vô nhai cho nhừ á, mấy đứa bé mới ăn dặm đó bóc cái mình ăn qua trời, nhìn vô một cái mình tưởng tượng hồi nhỏ mình ăn kiểu đó mình lớn lên. Quý vị thấy như vậy thì là khi mà cái người mẹ truyền bệnh sang con cũng mình cũng không hay nữa. Quý vị thấy không? Do đó mà cái y tế dự phòng là người ta biết nào cái truyền bệnh ta tránh né, cái nào truyền qua đường máu, cái nào truyền qua đường nước bọt, cái nào qua truyền qua đường không khí, vân vân, thì lúc đó chúng ta có thể là phòng ngừa tránh né các cái bệnh nó đi, rồi cuối cùng ta mới chống lại bằng cách ta uống thuốc đồ vào để tăng chất đề kháng, diệt các cái mầm bệnh từ bên ngoài để đi vào. Do đó mà cái nhân ở trong quá khứ truyền bệnh cho người khác thì kiếp này mình bị bệnh hoài vậy đó, mình truyền nhiều người chừng nào mình bị bệnh dai chừng đó. Do đó ở nơi công cộng quý vị hãy giữ gìn vệ sinh cho cẩn thận sạch sẽ. Nếu chúng ta ảnh hưởng những người khác thì chúng ta đừng bao giờ đi nơi công cộng. Quý vị, là chúng ta sẽ bớt cái mầm bệnh cho những người khác lây từ mình. Nếu chúng ta thấy chúng ta bệnh truyền nhiễm, đừng có đến nơi công cộng nhiều để truyền bệnh cho những người khác. Thì đó cũng là cái tâm Bồ Tát của mình đó. Còn mình không biết nè, nhầm khi là mình ba bốn bữa không tắm, vân vân, rồi là truyền lây bệnh truyền nhiễm cho những người khác. Vâng vâng. Rồi cái thứ hai nữa là chúng ta hay ăn mạng, ăn thịt của chúng sanh thì chúng ta cũng bị bệnh. Tùy vào mức độ, nếu ăn mạng nhiều quá chúng ta thì bị đọa, hoặc giả là bị đoản mạng ở trong kiếp sống này.
À, do đó mà cái người mà ăn chay á, cái người ăn chay và giữ vệ sinh cộng đồng tốt thì người đó ít bệnh ít quạng. Ví dụ như bây giờ mình ra đường á, mình thấy cái bọc nó lọt xuống lượm để giọt rác, người đó qua kiếp sau mạnh khỏe đó. Tại vì cái bọc nó đi xuống dưới cái ống cống nó giết bao nhiêu con côn trùng, rồi á là nó làm ô nhiễm môi trường xung quanh, mà mình là tiếp một cái tay để làm ô nhiễm, thay vì á là chúng ta bớt một cái tác nhân gây ô nhiễm. Nên người nào làm vệ sinh chừng nào qua kiếp sau sống dài đó. À, vệ sinh tức này không truyền nhiễm cho những người khác để gây bệnh tật. Do đó những đất nước thứ ba, tức là nước nào mà ô nhiễm môi trường càng nặng, bệnh tật càng nhiều, là tại sao? Là tại vì trong cái điều kiện tốt cho những cái con vi trùng, vi quy khuẩn hoặc các cái chất độc nó len lỏi vào trong thức ăn, len lỏi vào trong miệng của mình. Nhất là những người buôn bán ở dưới hè ngoài lề đường đó, chúng ta hãy có lương tâm, có nghĩa là mình bán cho người khác ăn mà mình vẫn ăn, có nghĩa là chúng ta làm rất là sạch. Còn khi chúng ta bán mà chúng ta không bao giờ dám rớ tới cái đồ mình bán, có nghĩa là nó rất là dơ rồi đó. Cái chỗ làm bánh mì mà công nhân bánh mì không bao giờ dám ăn ổ bánh mì, làm biết đó, lên đó dặm. Hồi xưa chưa có máy á, lên đó dặm mà mồ hôi đổ xuống là lộp như là thuốc của chư Bắc Giới, phải không? Chà ra viên thuốc, ông vua uống cái là hết bệnh liền. Như vậy thì chúng ta mới thấy là nguyên nhân của gây bệnh là nguyên nhân gần là bệnh truyền nhiễm, nhưng nguyên nhân xa là cái nghiệp bệnh. Cái nghiệp bệnh nó là nghiệp bệnh. Do đó mà khi mà chúng ta muốn trị được bệnh á, thì chúng ta phải giải quyết cái gốc của bệnh, tức là cái nghiệp. Nghiệp gì? Nghiệp hồi nãy chúng ta nói á, là nghiệp truyền nhiễm cho người khác, nghiệp á, là tâm ác, chúng ta sát mạng cho chúng sanh vân vân. Thì ăn chay là một cách hướng tâm để chúng ta không còn ác tâm đối với các loài chúng sanh. Ác tâm nặng nhất là ác tâm sát. Hại người ta chưa chết thì còn nhẹ hơn là giết người ta chết. Giết người ta chết nặng nhất. Tại sao? Tại vì người ta quý trọng cái mạng sống của mình nhất. Ai cũng có cái thân kiến, tức là kiến chấp vào thân mình, nên rất là yêu quý cái ngã thân của mình. Ai cũng vậy chứ nha. Nói vậy chứ mình nói vậy, tôi không sợ chứ già không sợ chết à. Do đó mà cái mạng sống của mình rất là quý, nên hãy nâng niu nó. Nhưng mà quý nhất là cái người ta sống mà biết tu là quý nhất. Còn sống mà không biết tu thì quý nhì. Chứ không phải là không quý, nhưng quý là quý nhì. Tại sống biết tu thì tạo ra phước báo công đức. Sống biết tu thì chuyển tâm phàm thành thánh. Sống biết tu thì làm lợi ích cho mọi người. Thì cái đó là cái cuộc đời sống đó là đời sống vô giá đó. Có nghĩa là không có giá trị gì có thể đo được đời sống đó, không có tiền nào có thể mua được hết. Còn mà chúng ta sống mà là hại làng, hại xóm, sống mà làm cho mọi người oán hận đau thương, thì những cái đó nó không đem lại cái giá trị thiết thực lớn, nên mình xếp về hạng quý nhì. Còn quý nhất là để phục vụ cho mọi người. Bởi vì biết là các cái món chay thì trị bệnh có nhiều cái loại thuốc để trị bệnh. Rồi cách trị bệnh nhiều thứ lắm. Trị bệnh là có thuốc và trị bệnh không dùng thuốc. Mình nói nhiều phương pháp trị bệnh không dùng thuốc. Cái gì tập luyện là trị bệnh không dùng thuốc. Còn trị bệnh đó là thuốc, mà thuốc gì nữa? Ví dụ như thuốc gia truyền, rồi thuốc bắc, thuốc tàu, thuốc dò viên, cao đơn, hoàng tán, hoặc là thuốc tây, vân vân. Rồi là nhiều cái phương pháp trị bệnh khác nhau. Như vậy thì ăn chay là một phương pháp trị bệnh. Có nghĩa là trong cái đồ chay đó, trong cái đồ chay của chúng ta đó là những cái bài thuốc ở trong đó có khả năng trị được bệnh, một số bệnh có khả năng trị một số bệnh lương y, mà nan y luôn nữa. Ông bà mình nói đói ăn rau, đau uống thuốc. Chưa nghe ông bà mình nói đói ăn thịt, ăn cơm, đau uống thuốc, phải không? Vì đói mình ăn rau, đau uống thuốc, vì ông bà mình đã hướng mình ăn chay mà không hay. Đúng không? Ngồi suy nghĩ mấy bữa nay mới ra câu này. Phát minh từ chiều giờ. Không, ông bà mình nói đói ăn rau, đau uống thuốc nghĩa là ăn chay. Không, ông bà mình hướng ăn chay chứ không nghe. Đói ăn thịt cá đấy. Đau uống thuốc, phải không? Không có, đói ăn rau, đau uống thuốc. Vì vậy là ông bà mình đã định hướng cho mình ăn chay. Có nghĩa là những cái món ăn xuất phát từ trong thiên nhiên thì bao giờ nó cũng tốt hơn những cái món ăn mà nó không xuất phát từ ở trong thiên nhiên của chúng ta. Như vậy thì ăn chay để trị bệnh đó là phần một. Một nhỏ là ăn rau củ để trị bệnh. Ăn rau và ăn củ để trị bệnh. Thì ở đây ví dụ như có giới thiệu cho quý vị một số cái bài thuốc có thể ăn hoặc là giặt để trị một số cái bệnh thông thường. Ví dụ như củ hành đỏ nè, nếu ông ta đâm giả nát, ai nứt chân á, nứt cái bàn chân thay vì mình tha Vaseline, bây giờ mình giả nát đi, mình bó một đêm, hai đêm, mà đêm bó một lần, đêm bó một lần, ba đêm bảo đảm lành lại liền, bình thường. Củ hành đỏ mình á, dài củ cho ba củ đâm giả nát, gịch vô, bó vô trong cái chân mà bị nứt chân á. Ai mà vì vì con mà thức khuya dậy sớm gánh chè mẹ bán hừng đông rồi đó, rồi riết nứt cái bàn chân chân à. Chứ con mình không nứt đâu, dễ nứt nổi. Ngồi cầm iPad, máy vi tính không sao nứt. Không, còn mình á, lặn thân cò, lặn lội chiều đông, gánh gạo nuôi chồng tiếng hát nỉ non thì lúc đó mới nứt chân. Chứ còn mấy đứa con mình là chân nó đỏ ao, không dễ gì nứt nổi. Do đó cái bài thuốc này là để dành cho những người mẹ, những người cha mà làm lụng nhiều, tiếp xúc với đất được nhiều đó. Ăn tỏi sống hoặc dùng nước lá sen có thể tan mỡ máu. Quý vị biết là mỡ máu là những nguyên nhân tắc nghẽn các mạch gây ra đột quỵ và gây ra tai biến. Do đó mà khi chúng ta ăn tỏi sống, ngâm giấm, ngâm nước tương, ví dụ như thực dưỡng ta ngâm nước tương đó, thì là về giảm cái mỡ máu rất là nhanh. Và cái lá sen cũng vậy, lá sen á, mình bẻ tươi á, mình xắt xắt ra mỏng mỏng phơi khô. Một ngày lấy nấm bự nè, nấu nước uống nguyên cả ngày luôn thì vừa tác dụng an thần, ngủ rất là ngon, mà một thời gian sau máu mỡ nó tan đâu, mất tiêu hết, không chúng ta không thấy. Dĩ nhiên muốn máu mỡ tan thì chúng ta phải tập thể dục, mà bằng cách đi bộ là máu mỡ tan dễ dàng nhất. Nếu ai nhà có cầu thang ở chung cư á, đi lên đi xuống lần á, cỡ lầu 10 đi á, ngày chừng 100 quận cái là máu mỡ gì nó cũng tan chứ á. Không thật đó. Đi cầu thang là một trong những phương pháp trị bệnh hữu hiệu, mà đi bằng chân không. Bỏ dép đi, vớ mang vô thôi, đừng chân mình tiếp xúc với nó. Nói thẳng ra là quý vị thấy là bệnh gì nó cũng giảm chứ. Đi cầu thang, nếu chúng ta sức yếu thì chúng ta đi một vài tầng thôi. Còn chúng ta có sức mạnh á, đi nhiều tầng lên rồi đi xuống, rồi đi lên, rồi đi xuống bằng cách tập thể dục, đi cầu thang là tuyệt vời. Nhất là bệnh tiểu đường nha. Đi cầu thang á, một sáng vậy đó, đi cái chừng 2-3 tuần đi lên xuống 4-5 lần đó, cỡ chừng tháng 2 tháng là quân bình đường lại liền. Đâu có gì, đi thử đi. Mà là cái chân mình á là không được mang vớ vô nha. Ê, không được mang giày nha. Mang vớ thôi, điện cái lòng bàn chân mình, cái huyệt đạo với nó tiếp xúc với, để nó giải tất cả huyệt đạo ở phía dưới đó. Nào quý vị đừng bao giờ mang dép mà nó lú lên, nó có cái gò đó. Mang 1-2 bữa đầu tốt, tới mấy bữa sau những cái lú lên nó làm chai cái lòng bàn chân mình, không giải được cái huyệt đạo, bệnh thêm hơn lúc chưa mang. Do đó mà thấy nó tốt nhưng thực tế ra là nó không tốt. Còn ví dụ như rau ôm sống mà đâm với nước dừa có thể tan có số cái sỏi, sỏi tặng thận rồi đó. Rau mà ôm mình biết không, rau ôm cá kho để tàu hũ kho mình để vô trong chùa, quên nói cá nghe nói cá có gì tưởng tượng liền ha, lượng cá kho sắc khoanh thảy ôm rồi vô ha. Đó, đừng mơ ở trong chùa chỉ tàu hũ thôi. Rồi á là thì chỉ biết cả là chế tắc rau tần dày lá rồi tí tô, có thể là chị bệnh ho mà ho khan nha, chị bệnh ho khan ví dụ như trước khi mổ người ta ho, bởi vì hoặc là người ta ho là nôn ruột nôn đang ta ra hết nha, vậy thì ba chế tắc: nắm lá tí tô, nắm rau tần dày lá mà sắc mỏng để miếng mật ong vô là mình chưng cách thủy nha. Chừng có thể lấy xuống cầm ăn từ từ, ăn nước ăn cái ăn từ từ, ăn nhiều lần khoảng lần, ăn nào ngán bỏ đó rồi chút xíu ăn nữa, như vậy thì một vài ngày thì nó sẽ hết. Còn người mà bị mất ngủ rồi có gì, bị mất ngủ tức là nhầm khi mình sầu thương quán giận chồng giận con ha, lăn qua lộn lại ngủ không được. Bệnh này không phải bệnh ngoài da mà bệnh thấu trong ruột gà nè. Như vậy thì làm sao gừng sống mình á để nguyên cũ, mình cào lớp vỏ ngoài thôi, củ bự nè để nguyên cũ, cục đường phèn không mình nấu á cỡ chừng hơn nửa lít nước, còn lại 2 chén á, tức là khoảng 3 xị nước, còn lại 2 chén nước, khoảng 1 giờ chiều người ta uống 1 chén và 5 giờ chiều uống 1 chén thì tối đó ngủ ngon lành. Không? Mất ngủ kinh niên lâu năm dài á, nhưng mà gừng đừng để nhiều quá lạm dụng, mà mình không chặt ra nha, chặt ra nó bị nóng dữ lắm. À, như vậy thì chúng ta còn nhiều cái bài thuốc mà quý vị sẽ coi cái phần là ăn chay để trị bệnh có sẵn ở trong này luôn. Quý vị sẽ coi qua sơ sơ đi, rồi cuối giờ cái bài nào không biết cách để mà làm thì thầy sẽ chỉ lại vô rõ ràng cho quý vị làm. Tại vì cái những cái rau củ trị bệnh này rất là tốt cho sức khỏe, tại sao nó không có tác dụng phụ? Uống thuốc vẫn bình thường, mình uống thuốc vẫn bình thường không sao cả, nó rất tốt cho sức khỏe. Ví dụ như là chúng ta bị rút, ví dụ biết bị rút không? Bị rút chứ không phải là rút. Rút đó là tốt, còn bệnh rút là tăng, người ta kêu tăng acid uric, acid uric của máu á. Rồi các cái khớp của mình nó sưng lên, bệnh này coi vậy chứ khó lắm, khó vô cùng vô tận chứ không phải chuyện chơi đâu. Nhằm mà y bác sĩ là người ta nhìn thấy bệnh đó đem lợi tới là ta chán, người ta không dám, người ta muốn né, ta chỉ vậy hoài chuyện hết cho người ta. Nhưng có bài thuốc hay lắm, y biết khổ qua không? Khổ qua biết không? Khổ qua gọi là búp đắng á. Khổ qua là khổ nó qua rồi á, nên mình ăn vô một cái á, mình nhăn mặt là khổ nó qua rồi ha. Múp đắng tức là khổ qua đó, mình lấy 1 ký. Rồi là bưởi, cái vỏ với cái ruột luôn là 800 gram. Cả hai nè mình chặt nhỏ ra. Để 1 lít nước nấu. Nấu sôi thì sao 10-15 phút vậy đó. Nấu sôi thiệt sôi chứ nó ra nước đó. Còn lại nửa cái lượng nước đó, tức là còn lại khoảng nửa lít khoảng hoảng thôi, đổ ra, đổ nước thứ hai vô cũng 1 lít nữa, nấu còn lại phần nửa nữa, đổ ra, hai cái hòa lẫn vào nhau uống tối ngày vậy đó. Ngày nào uống hết ngày đấy, không được qua uống ngày thứ hai hết bệnh rút. Ở đây ai có bệnh rút không? Nếu không có là thôi, chỉ cho người khác. Mai mốt về làm lương y nha, tôi có một bài thuốc chị bệnh rút nha. Quý vị thấy không? Rồi quý vị là ở trong này thì có nhiều cái bài thuốc quý vị về đọc thì viết cũng rất kỹ đó. Ví dụ như mình bị cổ trướng á, quý vị biết không? Cổ trướng có nghĩa là bụng mình to lên, nó ứ nước dịch trong nó, ta đâm kim vô, ta hút ra đó. Quý vị lấy cái củ hành á, củ hành đỏ mình đó, 1 kg. Thấy không? Giả nát nó đi. Giả nát đi. Mình lấy khoảng 1 lít nước hơn gì đó, nấu. Nấu xong mình lượt cái củ hành đó đi, bỏ mình lấy nước đó mình uống thì nó sẽ sổ cái cổ trướng đó ra, xẹp cái bụng mình xuống. Ở trong này không có ghi nhưng mà cái đó là nói bên ngoài, còn này ghi thì là chúng ta biết là này ghi để chúng ta tham khảo, còn thầy nói thì thầy nói cái bên ngoài để làm chi, để nhằm khi ghi lặp lại quý vị thì mình đã tham khảo rồi. Còn hẹ nè, hay lắm em. Hẹ mà cái bông hẹ đó, biết không? Đau gót chân, cái gót chân mình đau quá, mình lấy cái bông hẹ mình giả nát đó, mình trộn với giấm thanh á, giấm tươi mình đó, cái lấy cục gạch mình nướng đỏ lên, để ra ngoài mình đổ đó vô, để mới giải ngang đạp đó, đạp nó lên đạp lên vậy á, thì đạp nóng quá dở lên, nóng quá dở lên, đạp chừng 3 lần hết là bông hẹ. Nhưng bông hẹ còn cái nữa, bông hẹ mà với cái lá ốc chó đó. Vì biết cái lá ốc chó ở dưới quê thì có, không biết ở thành phố này có cây ốc chó nào không à. Mình lấy bẻ nắm lá ốc chó nè, mình giả nát, mình trộn với nước dừa, phải không? Nước dừa đó, mình phơi xương 4 tiếng đồng hồ. Vậy thì từ tối khoảng chừng 11 giờ mình uống một lần. Rồi mình giả nát hẹ, nắm hẹ nè, không phải bông hẹ luôn á. Mình giả nát, cũng đổ nước dừa vô luôn. Đó, mình phơi xương tới gần sáng, uống một lần nữa. Tức là hai cái uống không gần nhau, đó là trị bệnh đó. Về hở van tim, nghẹt van tim, hở van tim là đệ tài luôn. Hở van tim 1, 2, 3, 4 gì không cần biết. Uống chừng 5, 6, 7 lần là nó xuống liền, là nhằm khi nó quay lại bình thường liền. Không cần phải mổ cái van tim đó. Hẹ hay không? Rồi giờ tới là lô hội, tức là nha đam á. Có nhiều người là nấu chè nha đam. Thực ra nha đam giải độc rất tốt, và giúp cho cái quá trình tiêu hóa và các cái bệnh về bao tử á, tức là bệnh tỳ. Nhưng ngoài đó ra, nha đam á, còn có khả năng kháng lại một số cái tế bào của ung thư. Bữa trước á, có cái cô này ở Bạc Liêu á, cổ bị ung thư ngực. Do đó mà người ta kêu mổ, có tiền mổ. Rồi là mình mới lấy cái nha đam, cái ruột á, lấy ruột nha đam với một lá trinh nữ hoàng cung. sắc nhỏ 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 quay sinh tố, bỏ ra đổ 2 muỗng cà phê, không phải 2 muỗng canh mật ong vào uống, sáng lần chiều lần, mà lá trên cửa cung lá nhỏ nhỏ thôi nha. Nha đam thì bẻ bự, lá cửa cung nhỏ, mà lá lớn thì mình cắt lại còn nữa thì là cái đó sẽ trị được cái tế bào ung thư đó, ung thư ngực đó. Nó sẽ tan, uống cái chừng 14, 15 ngày nó sẽ tan. Còn cái này mới hay này nha, là bệnh tim mạch hoặc cao huyết áp mà mỡ máu, lên máu hoài, tuột lên, tuột xuống, tuột lên. Lên không sao, mà tuột luốc xong lên. Đó, những người lớn tuổi thường hay bị vậy lắm. Nhưng khi uống thuốc mà lên máu vô, mà mình càng ngày bệnh lên máu càng nhiều nha. Thấy người lớn tuổi bệnh lên máu. Cái bệnh lên máu á, là dứt phát không được thức khuya nè, dứt phát được ăn mặn nè, ăn mặn là mặn quá muối á, chứ không phải là mặn chay, không được ăn mặn nè, không được ăn trứng nè, bệnh lên máu á là không được ăn trứng nè, đó, và không được thức khuya ha, không được ăn mặn ha, không được ăn trứng nha, lên máu nha. Nhưng mà đặc biệt bệnh lên máu không được giận, giận chết liền. Thấy mấy người thầy đi đám ma mấy người giận rồi, lên máu giận cái tay biến mạch máu não, lên cuồn cuộn. Có cô này á, là giận dâu mà giận để bụng. Để bụng á, không có giận đâu, không có giận đâu. Mà cuối cùng lên máu chở giữa đường đi. À, ông thấy không? Có giận thì chửi đại đi. Nếu mà chửi không dám chửi thì niệm Phật. Phải không? Thôi niệm Phật cho chắc ăn, đó có giận quá. Nam mô Phật, nam mô Di Đà Phật, nam mô Di Đà Phật, nam mô Phật. Vậy đi. Không có gì chứ, hồi để máu nó dồn lên, nó đứt mấy cái cọng dây à. Như vậy thì cái lên máu xuống mà tim mạch mình không tốt quá, mệt lên hoài hoài đó, có gì cái nấm linh chi mình á. Nấm linh chi có 2 loại nha, một loại là nấm linh chi bình thường, một loại nấm linh chi mọc trên cái cây lim á, gọi là nấm lim xanh, tức thực ra nấm linh chi mọc trên cây lim. Nấm bình thường á thì nó rất là rẻ, ví dụ như một ký gì đó đâu khoảng 800-900 ngàn thôi bình thường. Nhưng mà nấm lim xanh mọc trên cây lim á thì ký nó tới mấy triệu lận, tùy vào chỗ bán à. Ăn thua cái quê hồng đó nhiều hoặc ít. Nhưng mà nấm lim xanh thì hỗ trợ cho bệnh viêm gan rất tốt. Ví dụ như ai bệnh viêm gan A, B, C mà uống thuốc đó, lấy nấm lim xanh một ngày 2 tay, cắt mỏng 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 ra, nấu nước đầy bình thủy luôn, uống cả ngày, hỗ trợ rất tốt, tăng chất đề kháng rất tốt, và hạn chế tế bào ung thư, tế bào mà nó viêm gan á, tức là không phải tế bào viêm gan mà con virus á, virus viêm gan á, là hạn chế rất tốt. Tức là hỗ trợ đó, uống là thấy thời gian sau là khỏe mạnh liền, có nghĩa là nó hỗ trợ thôi chứ nó không có trị được. Nhưng mình đang điều trị á, thì nó hỗ trợ. Nhưng ở đây á, người ta nói là lên máu, huyết áp, tim mạch thì nấm linh chi, nấm chi thôi, không cần nấm lim xanh, nó mắc lắm. Nhầm người bán 1 ký 3,5 triệu, 1 ký 2,8 triệu thì quá trời bán mắc, quá trời mắc. Hỏi làm sao vậy? Tại vì nọt trên cây lim á, cây lim ta hạ xuống ta mới cấy meo trên đó đó, mà nó không phải mà mấy bữa đâu, 1-3 năm mới lấy được cái nấm nên nó mắc. Còn nấm linh chi á, năm một à lấy được cái nấm linh chi rồi. Do đó mà ở đây mình có thể trồng được, có công ty của Việt Nam, ta có thể trồng được nấm linh chi trên cây lim và nấm linh chi thường. Như vậy thì cái nấm linh chi thường nha là chín cái nấm, ta kêu mình chín cái tay nấm á, chín tay nấm mình sắc ra nhỏ 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 chút xíu, mình đổ nước vào. Mình có thể là nấu trên cái lò áp sức á, nấu lò áp sức thì cho nó ra cái chất nấm, cho nó gục xuống á, ra nước cái chất nấm. Rồi cái có gì biết là gạo lứt không? Gạo lứt mà rang nhuyễn thôi, rang vừa vừa thôi, đừng vàng quá, uống nóng lắm. 2 cái muỗng canh dung gạo lứt. Gạo lứt để sẵn bình thủy đi, để sẵn bình thủy. Rồi mình nấu cái nước nấm này nè, là chín cái tay nấm đó, mình đổ vô bình thủy, nếu không đầy đổ thêm nước. Cho đầy bình thủy, đổ nước nóng vô đầy bình thủy, đậy nắp lại. 24 tiếng hồ sau mới được uống. Tức là uống ngày, ngày là tính chín tay nấm và cái 2 muỗng đầy của gạo lứt mà rang. Rang dừa chứ không được vàng quá, rang dừa, gạo lứt rang. Vậy thì uống một thời gian thôi, chúng ta sẽ bình tim mạch và bình máu lại rất tốt. Cái bài thuốc này có nhiều người uống trị hết, mở máu, lên máu và tim mạch. Nào có gì nhớ nha, cái bài thuốc này á, có gì thấy nó gì nó hay lắm. Con cô kia cũng còn nhỏ, mới 2 mấy tuổi mà bị mỡ máu, bị lên máu luôn tim mạch. Để đâu mà thở hào hào hển hển, đâu thở hào hào hển hển, mập như cái lu, quá trời ăn uống. Có ai mập cũng đừng có đón đường nha, cái này mình nói vậy thôi, phải không? Chứ là nhầm khi mập nó cũng đẹp nữa, phải không? Có coi phim Hồng Kông thím béo không? Thấy ông ta thương quá trời luôn, phải không? Chứ nhầm khi là mình ốm ốm như Alex cũng đâu ai thương, phải không? Do đó thôi, không sao hết trơn á. Cái quan trọng nhất là mình dễ thương thôi, nhầm khi mập cũng dễ thương hả, phải không? Ba dòng bằng nhau, kêu bằng là cát mộng thùng phi. Và quý vị biết là có một cái bài thuốc mà có nhiều người thử nghiệm thì thấy hiệu quả, tức là nổi mục trên ngực, ung thư ngực. Như vậy thì người ta lấy, quý vị biết cái đọt rau chai, dưới quê nó nhớt nhớt á, chín đọt rau chai, chín tép hành mình á, chín tép, và ba cái tép tỏi, một cái cục mà phèn chua, phèn chua lớn nè, ba cái tép tỏi, ba tép tỏi bự, chín tép hành, chín đọt rau chai, đâm giả nát gì đây, ở dưới cái tay mình nè, phía dưới này nè, cổ tay chỗ này nè. Nếu ai bị cái ngực bên trái thì bó tay bên phải, ai ngực bị ngực bên phải bó tay bên trái. Như vậy là bó, phải bó 3 ngày 3 đêm nha, không được gỡ ra. Vậy bó vậy hết, bó một lần mới nổi mục lên á, bó ấy xuống. Nếu ai mà bác sĩ mà kêu mổ hay gì đó, khoan mổ bó đi, khi bó nó hết hả mổ, nhầm khi bó hết sao. Bài thuốc là trị bệnh rẻ tiền mà, và ông nhất là người nữ, người ta phải quan tâm mấy cái đó. Nếu mà nói là nhà thuốc trị bệnh rồi, hoặc là các cái bệnh tật rồi, thì quý vị cũng đừng có ngần ngại mà ông ta đi khám bác sĩ, khám lâm sàng, vân vân. Và các cái bài thuốc này, mà cái bài thuốc, những cái bài thuốc mà thầy nói đó, nó không nằm ở trong đây. Nhưng mà các cái bài được in trong này thì được tham khảo bởi sách, có hai cuốn sách, tác giả Vương Ngọc Điền, cái tên sách là Rau Củ Trị Bệnh, nhà xuất bản Phụ Nữ 2013. Cuốn sách thứ hai là tác giả Nguyễn Hữu Thụy, Rau Xanh Chữa Bệnh, nhà xuất bản Phụ Nữ 2014. Quý vị có in ở trong đó, quý vị đi ra nhà sách Pha Xa hoặc là nhà sách nào gần nhất đó, chúng ta mua. Vậy đâu, cái bài phần 1 á là rau củ trị bệnh, phần thứ hai là trái cây trị bệnh. Ông bà mình hồi xưa đó, thời nguyên thủy là ăn trái cây á, rồi đi hái lượm á, chứ chưa biết ăn rau đâu. Sau này á là tiến bộ lên chút xíu rồi á, ta mới luộc rau rồi ta ăn, rồi đói ăn rau và đau uống thuốc. Thì những cái cây cỏ xung quanh thiên nhiên, vì thấy là các con chó nó bị bệnh đó, nó ra nó ăn cỏ, người để ý để nó ăn cỏ, ăn tum hết chân vậy đó mà nó hết bệnh đó, nó ra ăn cỏ. Con mèo cũng vậy đó, nó bệnh nó ra ăn cỏ, thì thấy không? Nên mấy con trâu con bò ăn cỏ nhiều quá, khi thấy nó ít bệnh đó, ít bệnh ít hoạn hơn. Cũng có bệnh nhưng mà bệnh dịch rồi thôi, chứ không phải là những cái bệnh bình thường, cảm mạo rồi đó, thấy nó cũng ít bệnh, vân vân. Nhầm khi đó cũng là những cái loại thuốc đó. Bây giờ qua phần thứ hai là chúng ta là trái cây trị bệnh. Trái cây trị bệnh đó, thì chúng ta có nhiều cái loại trái cây trị bệnh rất là tốt. Ví dụ như uống mà ngừa bệnh nha, tăng sức đề kháng tốt nhất là chanh rồi mật ong. Vì thấy cái trái chanh mình đó, mình nặng lên cái một tép chanh nè, mình nặng lên rồi đổ mật ong vô, khuấy nước ra ly lớn nè, sáng uống lần thôi, khỏe như là lý đức hơi nào. Rồi tướng mình đó đẹp như là Phạm Văn Mách, là bây giờ là dẻo dai như là Nguyễn Thúy Hiền. Do đó mà chúng ta uống nước chanh hay mật ong. Nhưng đặc biệt trị bệnh về chanh nha, thầy đi qua bên thị điển thì hòa thượng Phật Đạo, hòa thượng nói là có bài thuốc trị tiêu chảy hay lắm. Người này đi tới chỗ này đi tới chỗ kia hay bị tiêu chảy đó. Ta lấy cà phê, phê đen phê phin đó, nhỏ giọt xuống ly cà phê nè, nặng chanh vô thôi, uống cầm liền. Chanh á nặng phải đen, uống cầm liền, nít như vậy nó ít nó uống cầm luôn nữa. Bữa trước nè, cái Phật tử ở bên Đức về cầm mấy đứa nhỏ về bên đây ha, nước ở bên đây sao uống nó bị tiêu chảy. Mà đem đi bệnh viện là nó không cầm được, tức là khó. Cho thôi, cho uống cà phê, nít uống phê thì ít thôi, tại vì nó uống nó bị không quen á. Những người lớn mình ai ghiền cà phê thì số 1. Mà nặng miếng chanh vô uống từ từ vậy đó. Cái duyên hồi á, chúng ta sẽ ngăn được hay những cái đó. Như vậy thì ở đây á có nhiều cái loại nước trái cây, ví dụ nước táo nè. Nước táo ta trị viêm gan và thiếu tiểu cầu máu. Ai thiếu tiểu cầu máu đó, cái táo ta, quý vị biết trái táo của mình á, mình ép. Ép nước ra. Thì cái này á là nó sẽ làm tăng cái tiểu cầu máu. Quý vị biết cái tiểu cầu không? Sinh hóa máu mình có 3 thành phần. Một á là bạch cầu, là kháng thể. Cái thứ hai nữa là hồng cầu, là các chất dẫn, chất dinh dưỡng để nuôi các cơ quan nội tạng của ta. Cái thứ ba nữa là tiểu cầu, để đông máu, đông đặc máu. Nếu mà cái lượng tiểu cầu mình bị giảm xuống thì chúng ta bị loãng máu, nó chảy hoài. Nếu sức huyết trong á, dễ rất là nguy hiểm về sức huyết trong. Do đó mà giảm tiểu cầu á, người ta không dám làm gì để cho nó chạy đụng rồi. À, không có gì. Ví dụ như ai bị nhiễm HIV cũng giảm tiểu cầu đó. Ở dưới Cà Mau chú này cắt cái máu chảy rồng. Bệnh hoài, thử một cái HIV. Hỏi sao HIV chứ không biết đường đâu HIV chứ. Nhưng cuối cùng á là đi Cần Thơ đi công tác, làm công ty đi công tác Cần Thơ. Và đêm đó chỉ có một cái là nhân viên massage gõ cửa phòng mà về HIV. Biết sao không? Nên mai mốt mà nhân viên bách xa mà gõ cửa phòng á là từ chối nha. Gõ cửa phòng là bệnh viện hiểm HIV, không biết sao nữa. Ở vì nó lây qua cửa phòng. Ta lây qua đường máu không? Đường chồng sang vợ, mẹ sang con, rồi qua lây qua đường máu, tiêm chích, còn này lây qua cửa phòng. Mà do đó mà ai gõ hỏi mách xa không anh hay gì là thôi rồi, cho từ chối nha. No. Phải không? Dạ em có vợ rồi thì hay gì đó, mình từ chối thẳng người ta luôn nha, để em thôi đây qua cửa phòng đó. Chết rồi, anh đó chết rồi. Rồi vậy đó, chúng ta thấy là ở trong cuộc sống mình nói chung có nhiều cái hiểm họa, mà nếu chúng ta không có cái chất đề kháng, một cái kiến thức thì chúng ta có thể là một phút đưa chân ngàn phút hận, một lần gặp gỡ dạng lần sầu. Thơ nói thơ không ai vỗ tay, nó khổ. Lâu lâu soạn được 2 câu thơ bất chợt bất ngờ làm thơ mà không thấy ai vỗ tay. Rồi bây giờ á là chúng ta mới thấy là trong những cái bài thuốc này ha quý vị, thì để mà phòng chống tai biến huyết áp cao thì có một cái bài thuốc bó chân. Quý vị có nghe thuốc bó chân mà hết tai biến không? Cái này là cái vị hòa thượng với Long An làm hết đấy. Nên cái vị thuốc bó chân này nè, thầy sẽ hướng dẫn cho quý vị sơ. Ai mà tai biến ha, hoặc là tai biến lần rồi, hoặc là nó có khả năng tai biến mà bị cảnh báo, cảnh báo trước, thì chúng ta sẽ dùng cái bài thuốc này. Hạnh nhân á, bài thuốc này bài thuốc bắc. Hạnh nhân 10 gram, chi tử 10 gram, đào nhân 10 gram, 10 hạt gạo nếp, 10 hạt tiêu, một lòng trắng trứng gà, lòng trắng nha, trứng gà, tất cả giả nát, tất cả là giả nát hết trơn vậy đó. Thì ở dưới cái lòng bàn chân mình ban đêm á, mình bó vào chỗ đó. Nếu á mà nam á thì bó cái chân trái, nữ á thì bó chân phải, ta gọi là nam tả nữ hữu, thấy không? Nam á thì tả mà nữ thì hữu. Sao cái này hơi kỳ vậy nghe? Hữu á thì là phải, mà nam thì là trái, mà không biết nam làm sao là trái. Không biết xưa nay quy định sao mà không hiểu luôn á. Nam tả nữ hữu. Bữa trước thờ Tây Phương Tam Thánh, Đức A Di Đà, Đức Quan Âm, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát. Bắt đầu mấy cái chú cư sĩ mà đem tượng lên á, bắt đầu tranh luận muốn đi đến thiếu điều cãi lộn. Tượng Quan Âm ở bên nào? Tượng Đại Thế Chí bên nào? Bắt đầu nói chùa này sao tượng ở bên đây mà chùa này tượng bên đây. Bắt đầu cãi với nhau thì có một người rất là lanh, đó là nam tả nữ hữu. Như vậy Quan Âm á là thân nữ, vậy thì nằm bên tay phải của Đức Phật A Di Đà. À, như vậy là Đại Thế Chí á, thì nằm bên tay trái, gọi là nam tả nữ hữu, phải không? Do đó người ta lấy theo đó người ta thờ. À, vâng vâng, mà không biết đúng không? Nói gì không biết đúng không? Hả? À, nếu không đúng vậy thì ra là làm sao? Vậy thì tốt đúng nhất là gì? Đúng nhất là mình coi mấy chùa nào khác thờ sao mình thờ vậy là đúng nhất. Chứ giờ biết làm sao, giờ không có kinh sách nào nói chứ. Không có kinh sách nào nói là Đức Quan Thế Âm là đứng ở bên nào của Đức Phật A Di Đà. Do đó mình đi tham khảo nhiều chùa, thấy chùa nào để đặt sao thì chúng ta đặt y như vậy. À, người ta hỏi thắc mắc sao lại đặt theo chùa đó đó. Ví dụ như mai mốt Việt Nam Quốc tự mình là một cái chùa mà mang tính lịch sử, có thể là cái trung tâm của thành phố, trung tâm văn hóa, rồi trung tâm hoằng pháp, rồi trung tâm để dạy các lớp giáo lý, vân vân. Như vậy thì chùa mình thờ sao mai mốt nhìn thờ theo cho chắc ăn. Vì mình bó với cái lòng bàn chân á. Những cái bài thuốc này được chúng ta tham khảo trong sách tác giả là Vương Học Điền, Trái Cây Chữa Bệnh, Nhà Xuất Bản Phụ Nữ 2013. Và chúng ta đi qua phần số 3 là phần nước ép trái cây và cách làm sinh tố trái cây. Thì những cái này á, thì chúng ta đi lướt qua thôi. Nước ép trái cây rất tốt quý vị. Nếu những người nào lớn tuổi mà về già đó thì người ta ăn vào, nhất là cái răng mình nó bị rung, bị rụng, bị rơ. À, tất nhiên là 3G, 3R là răng rung, răng rụng, răng rơ. Phải không? Cho đó gọi là răng 3R. À, rung rụng rơ. À, do đó mà ông ta phải uống nước ép trái cây và uống sinh tố. À, chứ còn mình nhai nhai đâu được đâu. Tự nhiên á, đãi ra cái đem cốc ra đãi. Nhầm khi á, răng nó rung rơ rụng rời chân rồi làm sao mà ăn cốc. Nên cúng cô hồ mình cũng phải để ý nha. Cúng cô hồ mà thấy mấy người mà cúng mà ổi nha, cốc nha, mía nè, tôi là chờ mấy bà già đứng dài dài khóc không. Mấy bà già, mấy ông già, cô hồn có ông già bà già chứ không lẽ trẻ không đâu, phải không? Do đó đứng nhìn khóc không, rồi cái cốc với ổi không sao ăn, mía nữa chứ, răng thì rơ chứ còn nú không mà, làm sao phải không? Do đó mình phải cúng nhiều loại khác nhau, à, kẹo nè, bánh nè, cốc ổi, không? Cốc ổi thì là cô hồn nữ nhảy vô, phải không? Cốc ổi nữa không? À, còn kẹo á, là nít, cô hồn nít nhảy vô. Phải không? Còn ông già nhầm khi á, là mình cúng cúng thuốc hút đồ nữa nha. Phải không? Cúng trầu cúng cao. À, vân vân, nói chung là nhiều món nhiều lứa tuổi khác nhau. Ở trên đời này người ta dùng gì thì mình cúng đó cho cô hồn để làm chi? Để thỏa mãn về mặt tâm linh tâm thức á. Sau khi người ta thỏa mãn xong á thì mình cầu siêu cho người ta. À, mình khuyên răng, à, mình nói là cuộc sống này là vô thường, phải không? Một mai mai một mai, giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu. Thông minh, tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một gò. Biển đời nhiều nỗi gai go, mau mau lẹ bước qua đò sông mê. Cuộc trần nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Linh hồn ơi hỡi linh hồn, ngày nay thấy đó mai tồn ích chi. Thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Nghe nó buồn dễ sợ, phải không? Bữa nay người ta đi, ngày mai mình về, phải không? Về đâu? Dạ, về đâu ai biết, về đâu có tu về Tây Phương Cực Lạc, còn không có tu về Nam Phương Cực Khổ, phải không? Chứ làm sao vợ, phải không? Nói, có tu á, người ta về á, là Tây Phương Cực Lạc, à, còn không có tu á, thì mình về Nam Phương, mở Tây cũng Tây, vậy Tây Tạng, Tây Ninh, Tây Đô Cần Thơ á. Không, Tây Ninh còn Tây Tạng là tuốt bên Thái Bay hả? À, Tây Tạng à, Thái Bét hả? Ờ, Bét Bay gì cũng vậy hả? Không, tiếng Tây mà con nói mình cũng bẻ bẻ miệng. Nói chung là tiếng Tây không ai biết đâu, nói đại đi. Không biết cứ nói gì mình nói càng bình tĩnh là nói mày mình miệng mình không cười luôn là tao không biết hả? Phải không? Ví dụ như nói tới tiếng Nhật là nói là Hiroshima, Narasaki, Tokyo, Yamaha, Mitsubishi. Nói rồi là ta đâu biết không? Nhật đó là vậy không? Hàn Quốc á, thì Kimchi, Hyundai, cho sông dông. Đó tiếng Hàn Quốc. Cứ nói đại đi là nó ra tiếng Hàn ha. Ví dụ nó nói tiếng nước ngoài dễ lắm. Nói chung đứng nước ngoài dễ lắm, 1-2 tiếng là mình biết, mình ghép vô là ra tiếng liền. Nên ai nói mấy thứ tiếng, nói là 5-7 thứ tiếng, vì thứ tiếng mình biết một chữ một hả? Dù hỏi tiếng Nga biết gì không, phải không? Rasputia, đất đi đá nhé, rồi biết tiếng Nga hai cái thôi, chào và tạm biệt thôi. Nên vậy là biết là tiếng Nga, phải không? Nên mình biết một ngoại ngữ là mình là một con người. Biết hai ngoại ngữ mình là hai con người. Biết ba ngoại ngữ mình là ba con người. Thấy không? Mình sống nhiều người chừng nào cũng phong phú chừng đó. Do đó biết nhiều ngoại ngữ chỉ biết từ hai từ thôi. Ví dụ như là tiếng Hoa đi, mình cũng biết. Tiếng Hoa là gì xe xe, chê chén, xe xe chê chén. Nó. Cái gì mà có xé chẳng là được này. Người qua mới biết, cái người Việt không biết này đâu. Không biết xé đâu, tính đâu là mình xé tập xé dở đúng không? Nó xé tập xé dở mới nhớ. Hồi bữa hổm đó đi qua bên Đức. Cái con của chú Phật tử đâu khoảng 9-10 tuổi. Thầy ơi thầy, cái tấm giấy nó bị bể. Cái giấy nó rách, ông nói cái giấy nó bị bể. Cái giấy nó bị bể. Thấy không? Tại vì tiếng nước ngoài nó là rốc kênh, nó là nó bể, nó vỡ. Ông có giấy rách, ông nói giấy rách, ông biết tiếng Việt nói giấy rách. Cái nó bị bể. Cái thầy cầm cái tay nải thầy đó đi vô đi giảng. Thầy cho con bồng cái tay nải thầy đi. Bồng em không kêu cho con bồng cái tay nải thầy đi. Bồng đi con. Nó đâu biết từ quải. Không biết từ quải, biết từ bồng mà. Bồng tay nãy, bồng đi. Không sao chứ, ai muốn bồng. Rồi thứ tư, cái này là quan trọng nha. Thứ tư là ăn chay và hành thiền chỉ bệnh ung thư, nhiều người hết. Bệnh không phải bệnh ung thư đâu, không phải ung thư mới thiền. Đợi ung thư thiền chắc nhầm khi trễ à nha. Phải thiền trước ung thư gọi là phòng bệnh. Ung thư trừ mà thiền á thì gọi là trị bệnh. Mà trong thiền này có thể chúng ta có ai áp dụng tịnh độ, có nhiều người niệm Phật cũng hết. Tức là niệm Phật mà niệm Phật thiền, chứ không phải là niệm Phật mà chúng ta niệm Phật cho có. Niệm Phật thiền, niệm Phật cho có nó khác nhau. Niệm Phật thiền tức là dùng câu niệm Phật để đẩy lùi cái phiền não trong tâm mình, cho tâm được tĩnh lặng, bất nhiễm bất động, nhờ vào câu niệm Phật. Đó, thì niệm Phật đi đến niệm Phật Ba La Mật. Thì cái niệm Phật đó sẽ làm tan đi cái dòng nghiệp. Nhưng mà trước hết là chúng ta phải xuất phát từ ăn chay. Tại sao? Tại sao bác sĩ khuyên ăn mặn không tự nhiên ta ăn chay? Bác sĩ đi bệnh viện là bác sĩ khuyên ăn mặn à? Mà tại sao chúng ta lại khuyên ăn chay để trị bệnh này? Tại vì khi mà chúng ta ăn chay thì cái chất chay nó là chất thuốc. Mà cái gốc của cái bệnh này là cái tâm ác. Mình sát hại chúng sanh. Bệnh ung thư là có cả cái tâm hồn chống mà. Nó có cả thần thức chống. Quý vị có coi cái quyển Từ Bi Thủy Sám Pháp của Ngộ Đạt Thiền Sư không? Đúng không? 11 kiếp trước là ông đã quan trái với ngài Triệu Thố. Do đó mà ông Triệu Thố với ông là làm chung trong một cái triều đình. Ông muốn một mình là lãnh công thôi, mới xàm tấu, tức là viết một cái tờ tấu lên ông vua là nó Triệu Thố phản quốc. Ông vua không biết điều tra chơi á, bắt người ta chém đầu. Mà ta đâu có phản. Do đó lòng oán hận phải ta phản, bắt ta chém đầu thì bình thường. Tại vì tội tôi đáng rồi. Giờ tôi không có tội đó mà bắt ghép vào trong tội đó, ta oán hận. Nên đừng bao giờ vu oan giá họa cho người khác. Vu oan giá họa khác là cái lòng oán hận ta ghê gớm lắm. Dầm khi cái việc nhỏ xíu thôi mình vu oan cho người ta thôi, có gì gọi là oan ức á, là người ta đi theo mình hoài luôn. Do đó mà cái gì chúng ta sáng suốt từ bi có trí tuệ nhầm. Đi theo 11 kiếp đó, mà kiếp nào Ngộ Đạt Thiền Sư cũng là cái người tu hạnh chứ. Do đó luôn luôn lúc nào cũng giữ ý thức tỉnh giác và chánh niệm ở trong tâm. Luôn luôn lúc nào cũng niệm Phật, nếu niệm Phật, niệm Phật trong tâm. Nên lúc nào chúng ta có ý thức tỉnh giác, chánh niệm, niệm Phật trong tâm, thì có chư thiên, long thiên hộ pháp, mười phương chư Phật phóng quang hộ thể cho mình. Ở bên ngoài, cái tác nhân bên ngoài không gây vô được. Nên quý vị đi trên xe, đi tàu, chúng ta tăng niệm Phật đi. Quý vị thì có phước lớn lắm. Có niệm Phật sao có phước? Niệm Phật xung quanh nghe tiếng niệm Phật, ta kính nể, chắp tay. Niệm Phật có long thiên hộ pháp che chở, có mười phương chư Phật phóng quang che chở, thì nguyên cái khu vực đó đã được che chở chung. Mà nhưng một mình niệm thôi, người ta che chở luôn cả cái đó, chứ không phải che chở mình Do đó mà mình niệm nhưng mà giống như cầu an cho mọi người xung quanh vậy đó, mình được cái phước. À, nên niệm càng nhiếp tâm chừng nào thì chiêu cảm với cái lực của vũ trụ, của mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát chừng nấy. Tại tâm của các ngài nhẹ nhàng, thanh thản. Tâm các ngài là tâm thiền định mà, nên niệm Phật, đi vào trong thiền, niệm Phật á, tâm mình gom tâm về chỗ, không nghĩ tới danh lợi tình, à, vân vân. Niệm Phật vậy thì chúng ta sẽ được cái công năng rất là lớn. Nên có những người mà trước khi gần chết người ta niệm Phật thôi, nhưng mà không chết, sống. Tại vì là người ta niệm Phật lúc đó ta không cần cái gì nữa hết cả, chỉ cần ta với câu niệm Phật thôi, lúc đó tâm gom về vào ở trong định. Nên khi mà ta trị bệnh á, nên ăn chay, để vì cái gốc tội lỗi trong tâm của mình á, nó sẽ xóa mờ đi. À, không sắc sanh tánh thiện ta còn lạc chay tuy chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng, phải không? Bây giờ chúng ta phát tâm ăn chay, có nghĩa là chúng ta không ăn thịt của chúng sanh, chúng ta không giết hại chúng sanh, là tâm mình ăn năn sám hối. Tại vì nguyên nhân của bệnh là do gốc từ đây ra nè, làm hại sanh mạng người khác. Rồi tâm ta ác, bây giờ ta quay lại ta ăn chay. Nhưng ăn chay, cái tâm của mình ăn chay mà với cái tâm thanh tịnh thì cái chay đó là cái chay tịnh, thì diệt đi tất cả các cái dòng nghiệp ở phía trước. Nhưng nếu ăn chay mà người ta hành thiền, mà người ta hồi hướng cho những quan gia trái chủ, ăn chay mà làm phước nữa. Nếu ăn chay hồi hướng ha, ăn chay làm phước ha, ăn chay hành thiền, thì này là số 1 rồi. Nếu mà người ta không hết cái bệnh ung thư đến nữa gì, thì chúng ta tái sanh vào cảnh giới mới thì cảnh giới đó cũng ngon lành. Có nghĩa là phước báo công đức tràn đầy và rất là bình tĩnh trong lúc ra đi. Do đó là quý vị nào chúng ta ăn mặn, ăn mạng của chúng sanh, nếu bị bệnh ung thư nên nha, này là lời khuyên thôi, chứ đây nó không phải là một cái điều mà bắt buộc. Nên là chúng ta nên dùng chay để khi mà cái thần thức nó oán hận mình nhiều đời nhiều kiếp trước mình đã từng gây cho nó đó. Mình ăn chay vô, nhầm khi nó ăn chay nó cũng ngán lắm. Mình ăn vô nghe, nó thấy ăn chay nó ngán lắm. Mà tâm của nó động, mà ở đây mình ngồi thiền xuống cái nữa, nó thấy nó sợ liền, nó bỏ mình chạy liền. Nhưng không có ngồi thiền, tự không có ăn chay. Mỗi lần ăn mặn vô, thấy còn ham ham. Bữa nay ăn chay vô, cái thôi chứ chán quá, trời ăn gì đâu, lạc nhách. Vân vân, thấy không? Nó buông mình, nó bỏ ra. Cái thứ hai nữa là mình có phước báo công đức được nhiều, mình hồi hướng cho nó. Có nghĩa là giống như là mình sám hối với nó. Tôi hồi hướng cho anh, có nghĩa là tôi đã chuộc lại một phần lỗi lầm tôi đã gây tạo cho anh. Nên hồi hướng. Nên hạnh thứ 10 của Phổ Hiền Bồ Tát á, là hồi hướng đó. Thập giả phổ giai hồi hướng. Tại sao hồi hướng? Hồi hướng cho những quan gia trái chủ, hồi hướng cho cái nợ chúng ta đã gây cõi ta bà này, cho tất cả pháp giới chúng sanh. Chúng ta sống là nợ đấy. Nợ cái gì? Cái gì cũng nợ. Chúng ta sống nhờ ai? Không bao giờ tự thân tự thể chúng ta sống được. Nhờ cha, nhờ mẹ, nhờ anh, nhờ em. Mặc đồ này cũng nhờ công nhân. Kem đánh răng hay bằng chải nhờ ai? Không. Thuốc thang nhờ ai? Bàn ghế này nhờ ai? Học tập được nhờ ai? Pháp Phật nhờ ai? Vân vân. Chúng ta nhờ tất cả mọi người xung quanh. Chúng ta ăn cái cây cỏ, nhờ nó thí cái mạng của nó để nuôi của chúng ta. Cây cỏ không có mạng hả? Nó cũng có gì mà cái khổ của nó ít hơn là cái loài động vật. Động vật thì cái tâm á, tức là hữu tình, vui buồn hờn giận, nên sự quán sợ, sự đau khổ nó nhiều thì nhân quả đến ta nhiều. Còn cái cảm thọ của cây nó chưa tiến hóa lên á thì nó cảm thọ rất thấp. Ở Mỹ người ta đo được sự cảm thọ nó qua cái lằn điện mà. Do đó mà cảm thọ rất thấp thì cái tội ta nó nhỏ hơn. Phải không? Nên mình ăn trái cây đồ nhầm khi tội nhỏ hơn cái theo xét theo nhân quả thôi nha. Chứ còn cái này trong kinh không có nói. Cái này mình xét theo nhân quả, mình suy luận thôi. Chứ không phải nằm trong kinh nào nói là cái trái cây chúng ta bẻ xuống thì cái cây đó vẫn còn sống. Nó nhổ gốc của cái người ta lên thì nó chết đi. Vân vân, mình xét về mặt logic thôi. Chứ thực ra không phải ở trong kinh nói như vậy nha. Cái đó mình nói cho rõ ràng. Nhưng mà chúng ta phải thừa nhận một điều là chúng ta nợ. Giúp cho cái thân này thì chúng ta phải nợ rất là nhiều những cái sanh mạng. Nợ rất là nhiều sự khổ đau của các con vật. Như uống sữa bò nè, nợ con bò. Ta uống sữa bò, dắt ngày 250 lít sữa con bò công nghiệp á. Còn ta ăn trứng gà, đâu có gì, ăn chay nhầm kia ta không ăn trứng gà, nó ăn trứng gà con gà nó đứng không mà nó không được ngồi, nó không được nằm. Nó đứng không mà. Đẻ ngày 2 trứng cho mình. Ở trong lòng nó nhốt trong không mà không có người ta còn bay nhảy giữa cuộc đời, sống ra trên thế gian này phải bay nhảy, phải đi ra ngoài, phải tiếp xúc mà hứng ánh nắng mặt trời mà cả đời con gà chứ bao giờ nó hứng được cái dần thái dương. Để chiếu xuống hết. quý vị thấy không? Nở trong đó chỉ gọi ngọn đèn thôi á, là 6 tiếng gọi một lần, đẻ 2 trứng ngày, cứ ngày có nhiêu đó tới hết cái cuộc đời của con gà đó luôn, quý vị thấy không? Nó cũng khổ đau vậy, mình nợ nó đó, mình ăn, mình vẫn phải nợ nó. Nên ta hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh. Không phải chúng ta hồi hướng là bằng tâm Bồ Tát, hồi hướng cái đầu tiên là cái trả nợ cho chúng sanh, hồi hướng để ta được một phần nào đó, để chuộc đi phần nào mà ta đã nợ cho pháp giới chúng sanh. Cái thứ hai, mình nghĩ tới chúng sanh, mình hồi hướng mới tới cái Bồ Tát của tâm mình. Cái đầu tiên là trả ơn, trả nghĩa. Cái thứ hai là chúng ta tâm Bồ Tát, muốn san sẻ cho tất cả chúng sanh những cái phước báo, những công đức đó. Cái gì đó mà ăn chay, mà hành thiền là số 1 nha. Ở ngoài Hà Nội đó, con bác sĩ, ông bị bệnh lao. Ông bị bệnh lao mà ông kháng thuốc 3 lần rồi. 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng tiêu rồi. Bệnh lao kháng thuốc tiêu cũng buồn quá trời. Thì bữa đó có một cái vị thiền sư đi ngang, mới có quen biết gia đình đó, ghé vô hỏi sao mà mặt xuống sắc vậy, vậy sao tối thui thùi lùi vậy. Trời, bệnh quá thầy ơi. Là bệnh gì? Là bệnh lao mà bây giờ nó kháng thuốc rồi. Hỏi sao bác sĩ để cho lao kháng thuốc, là cũng ỷ y lấy thuốc của cái ông mà y sĩ ông đưa cho ở trạm đó. Ông đưa cho tới cái bữa đó ông đi nhậu quên đưa, quên một ngày thôi nó kháng thuốc rồi đó, có gì. Nên bệnh lao uống liên tục, tấp liều liên tục được quên ngày nào chứ nghe kháng thuốc kể như bỏ cái phát đồ đó đó, làm phát đồ khác đó, uống dụng như không. Nên như vậy em buồn quá trời, ba phát đồ cũng đi chân, còn phát đồ nào đâu cũng kháng thuốc luôn rồi. Vậy trùng lao cười ha hả nữa. Thấy không? Cười đắc thắng rồi, chiến thắng rồi. Nhưng mà ông thiền sư là thôi, bây giờ tôi chỉ cho ông cái pháp thiền, ông dám ngồi thiền không? Hỏi ngồi thiền chi vậy? Ngồi thiền chỉ bệnh chứ chi? Là hết không? Hết, ông ngồi đi, hết. Nhưng mà ngồi á là phải tu, chứ không phải chỉ bệnh á, tịnh tam nghiệp mình gây ra trọng tội. Bây giờ mình tịnh tam nghiệp mình là ngược lại, nó giải tội lỗi ngược về ra, tăng chất đề kháng lên. Ngồi thiền nó có nhiều cái tác dụng rất là tốt lắm. Ví dụ như trong này á, là để á, ngồi thiền có ích cho sức khỏe. Cái người ngồi thiền nó khỏe lắm, máu huyết lưu thông, mạch nham mạch đốc nó chuyển dời lưu thông. Rồi á, ngồi thiền á, quân bình cơ thể mình, tức là cân bằng ngũ tạng. Kim quả thủy mộc thổ, tức là tâm can tỳ phế thận chúng ta được cân bằng. Cân bằng là điều hòa tâm can tỳ phế thận. Rồi quân bình về tâm thần, tức là quân bình về các tâm của chúng ta ở phía bên trong. Ví dụ như suy nghĩ thì chúng ta suy nghĩ rất là rõ ràng, quyết định rất là dứt khoát, rồi là rất là sáng suốt. Còn cái cuối cùng nữa, quân bình về tâm linh, có nghĩa là hòa hợp mình vào trong cái thể của vũ trụ, thể của Niết Bàn, thể của chư Phật và chư Bồ Tát. Đó là tác dụng tác nhân của tác năng của ngồi thiền á. Nên quý vị nên hành thiền. Đức Phật á, đắc đạo là nhờ thiền. Do đó mà chúng ta thiền định với cội Bồ Đề 49 ngày đêm đó. Và trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật cũng nhập vào các tầng thiền định. Chính ngài là được nói trong một cái bài kinh. Ngạ nàng thấy Đức Phật nằm bất động, quay về phía tay phải, và Ngạ Nang nói Ngạ Na Lực sư huynh, Tứ Thế Tôn nhập Niết Bàn, ngài A Na Lực, Tứ Thế Tôn nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, phi tưởng, phi tưởng xứ định. Đức Tôn sức phi tưởng xứ định nhập vô, rồi vô sở hữu xứ định, thức vô biên xứ, không vô biên xứ, sức ta tứ thiền, Thế Tôn nhập tam thiền, nhập nhị thiền, sức nhị thiền, nhập tam thiền, sức tam thiền, nhập Niết Bàn. Tức là đi ngược tới ngược lui. Thì có nhiều người nói là Đức Phật ngài nhập Niết Bàn thì ngài nhập Niết Bàn bình thường thôi, tại vì ngài là Phật rồi, nhập vào kim căn định đây, tại sao ngài đã xuất nhập vào các tầng thiền định? Cái đó là bài pháp không lời cuối cùng của Đức Phật có thể dạy cho tất cả người con Phật. Không có đường nào qua con đường thiền định đâu. Tại vì thiền định có khả năng diệt đi kiết sử cho riêng cái. Thiền định có thể tịnh được tam nghiệp. Và thiền định có thể làm trong sạch lòng mình, lóng cặn ở phía trong tâm của chúng ta. Thiền định đây chúng ta không nói tới thiền tông. Thiền tông là một tông phái của nhà Phật. Thiền định là một pháp môn tu đi đến tĩnh tâm. Ví dụ chúng ta có thể là ngồi thiền. Chúng ta có thể là thiền trong tứ quan nghi. Chúng ta có thể là niệm Phật để hóa trừ phiền não. Chúng ta có thể trì chú. Ví dụ như có những người ta trì chú mà ta hết bệnh mà. Ví dụ trì chú bài chú Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn đó, Om Mani Bhak Mi Hum, Om Mani Bhak Mi Hum, Om Mani Bhak Mi Hum, Om Mani Bhak Mi Hum. Đó là bài lục tự Đại Minh Chân Ngôn mình dịch ra tiếng Việt của mình là Án Mani Bắc Dị Hồng. À, nhưng mà nguyên mẫu của tiếng Phạn thì Om Mani Bhak Mi Hum. Mà nếu ai nguyên mẫu thì tốt. Đó, cái âm vực đó, nó làm cho ông ta tan đi những cái phiền não âu lo ở trong lòng. Còn người mà niệm Phật, có gì thấy nhiều người người ta niệm Phật, người ta bị hết bệnh trầm cảm nè. Niệm Phật chống được tế bào ung thư nè. Niệm Phật có một số bệnh đã hết nhờ câu niệm Phật, mà niệm Phật đó phải định tâm nha. Ví dụ như thường là niệm Phật ta quán tưởng niệm Phật. Nhưng mà quán tưởng có nghĩa là cái hình tượng Phật ở ngoài trước, chúng ta nhìn thẳng vào đó, chúng ta niệm liên tục. Có thể niệm A-di-đà Phật, có thể niệm Nam-mô-a-di-đà Phật, tùy vào cái quen của mình, nhưng niệm theo phách. Theo phách tức là nhiều câu người ta ngăn, nhiều câu ngăn, nhưng mà đúng cái phách đó. Ví dụ như niệm 5 câu ngăn, 4 câu ngăn, vân vân. A-di-đà-phật, 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 ngưng. A-di-đà-phật, 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 ngưng. Nhưng mà cái miệng niệm thì tai mình đu theo cái câu niệm đó, theo dõi từng cái câu niệm, nó không bỏ sót một cái, nghe một câu nào cả, một chữ nào cả. Đồng thời mắt nhìn thẳng vào cái hình tượng Phật và Bồ Tát, định tâm vào lại, tức là đi tới thiền định của tâm, buông bỏ hết. Nhưng mà trước khi đi vào thiền, đi vào niệm Phật để lặng tâm, đi vào trì chú để lặng tâm á, thì chúng ta có một cái là gọi là theo thầy Bửu Chánh, nó là lưu úp ngược hả? Tu hạnh lưu úp ngược. Cái hạnh lưu úp ngược là gì? Tất cả những gì phiền não úp đổ ra hết đi, đừng để chổng rồi nước nó thúi lên, phải không? Bây giờ mình úp ngược qua xuống, có nghĩa là bao nhiêu cái si tư, bao nhiêu cái phiền não, bao nhiêu cái sầu thương oán hận ta bỏ hết, của đời trả lại cho đời, chúng ta còn ở mình không thôi. Cha mẹ sanh ra như thế nào chúng ta hãy y như thế đấy. Mình không có gì cả, không có gì. Tiền cũng không, bạc cũng không, nhà cũng không, danh cũng không, lợi cũng không, nói chung để làm chi? Để không còn âu lo, không còn phiền não, không còn bận lòng. Bận lòng để được cái gì, không? Danh mà chi, lợi mà chi, gặp thời thế, thế thời nó cũng thế. Nhắm mắt xuôi tay có ai đem theo được gì không? Đi đám ma đi rồi quan sát. Dâu, rể, gái, nó lột sạch nhách còn miếng. Đâu thử coi, đi để ý cho lúc liệm coi. Mình nghĩ vậy thôi, mình cười. Sổ hồng, sổ đỏ nó lấy sạch nhách còn cuốn. Phải vậy không? Phấn đấu cả đời đi. Nói vậy không phải là ta không phấn đấu, nhưng chúng ta phấn đấu phải làm cho nó có ý nghĩa trong cái tiền bạc, trong cái của cải vật chất ra. Nên ví dụ những người ở phương Tây nè, những người giàu có phương Tây, người ta không để lại cho con họ hoàn toàn đâu. Ví dụ như là làm ra 100 triệu, ta để lại cho con có 10 triệu thôi, 90 triệu ta trả lại xã hội, ta là nhờ xã hội ta mới được hôm nay. Nhưng ta trả lại cho đời, trả lại xã hội. Nhưng mà nhờ đó phước báo qua kiếp sau khi làm vua nghe. Rồi nếu người nào hướng tâm tu tập, có biết đâu là kiếp sau là trở thành những cái vị thiền sư rất là nổi tiếng, vân vân. Vậy thì chúng ta thiền và ăn chay, hoặc niệm Phật và ăn chay. Nhưng cái xuất phát ta phải ăn chay. Để làm chi? Để tâm hồn được thanh thản, nhẹ nhàng, bớt gieo cái quan nghiệp với tất cả chúng sanh, và ông ta thiền. Còn thiền như thế nào á, quý vị sẽ gõ Google lên là bước đầu tọa thiền. Chúng ta sẽ tìm cái đĩa đó, ông ta nghe để ông ta tập. Còn ai mà muốn tập mà nâng cao nữa thì có những cái khóa thiền á, chúng ta nên đi học và đi thực hành. Nếu mà thiền thất càng tốt, thiền thất có nghĩa là ngồi thiền 7 ngày. Thầy đi qua bên Mỹ có cái khu ngồi thiền của Thái Lan, tức là bên cái phái của ngài Ajahn Chah của Thái Lan á. Dùng cái mình mê lắm. Cái nhà thiền của ta mờ mờ ha. Đi ra đi vô không ai hay biết luôn. Không động một tiếng động nào cả. Còn ở đây mình niệm Phật sao mà niệm Phật sao mà nó động dữ lắm nha. Nội ngồi mà nó gom ghế một cái nha. Trời ơi nghe giống hệt như một đoàn quân đi vậy đó. Rớp rớp rầm 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 rầm. Ai kế bên, bên nó dông đang ngồi, người ta ngồi thiền giật mình tỉnh giấc. Không biết ai cái chuyện gì đây ha, không? Lớ quớ liền. Động dữ lắm, mình động tâm á. Còn ta vô cái thiền á, ta vô trong một cái nhà thiền lớn gấp phải chừng 10 lần, 20 lần cái phòng này nè. Ra vô nhẹ nhàng, ai muốn xả xả, muốn ra ra, muốn vô vô. Có nhiều người ngồi thiền 2-3 tiếng hồ, 4-5 tiếng hồ, có người ngồi trong từ sáng tới chiều. Tu vậy, nhìn thấy người ta tu, cái thôi mình sợ về, không dám. nhưng cũng vô ngồi, cũng vô ngồi, ngồi mà liếc. Người ta ngồi tu mình ngồi liếc, liếc người ta làm cái gì, để ý, đừng bắt chước, liếc người ta làm gì, thấy người ta nín thinh, ta không nói gì chứ, ta không có liếc ai, ta không để ý ai chứ, ai ra ra vô vô, người ta văn minh cỡ đó, đó. Cái người văn minh là không để ý ai chứ, không có gì, ai ra ra vô vô, chuyện ai nói làm à. Còn người mà không văn minh nha, bắt đầu á, không có chuyện gì hết trơn á, con mèo rượt con chuột thôi dồn tắt xe đoạn đường, nhìn mèo rượt con chuột, nó khổ vậy đó. Không có gì. Còn ta là có sao chuyện đó, chuyện ta giúp được ta giúp, giúp được ta bỏ đi à. À, không có sao cả. Ai vậy? Rồi á, lại tiếp theo á là ông ta đó ăn chay, thể dục là phòng và trị bệnh. Mình cũng ăn chay nha, nhưng mà kết hợp với thể dục, mình phải thể dục mới được. Chứ không thôi á, nhầm khi làm biếng quá là không được. Quý vị làm biếng á, một giây mà khổ một đời. Làm biếng một đời á là khổ hận thiên thu. Có nghĩa là mình đừng làm biếng, cái thân thể mình phải vận động. Nói chứ quý thầy cũng ít vận động, lên tụng kinh lại không mà, khi ít vận động, cái này nói thiệt. Nhưng mà biết nó là không tốt đó, nhưng mình không có thời gian. Thời gian nhiều, dòng khi nghiệp mình nó không có thời gian. Quý vị nào có thời gian nhiều là quý vị có cái phước về thời gian. Nên hãy sử dụng cái thời gian đó để chúng ta tập thể dục, mà vừa tập thể dục mình vừa niệm Phật, vừa tập thể dục mình vừa thiền, phải không? Thiền thì có là đi thiền, đứng thiền, nằm thiền, ngồi thiền nè, phải không? Ngồi thiền ta gọi là tọa thiền, đi thiền ta gọi là hành thiền, ngồi mà đứng thiền ta gọi là trụ thiền, nằm thiền ta gọi là ngọa thiền. Vậy thì ngọa nằm, phải không? Đi đứng nằm ngồi với cái tâm tĩnh lặng là thiền đó. Thiền là thiền na, là tâm tĩnh lặng. Tâm tĩnh lặng, tâm thiền sanh cõi trời có sắc giới. Nếu ai thiền mà gom tâm được á, là về cõi trời vô sắc, vượt qua cõi dục, nên thiền định sẽ vượt qua đau khổ. Nguyên nhân đau khổ là do tâm dục. Ái dục, Đức Phật nói phần là tập đế, khổ tập, đúng là tập đế của ông Kinh Tứ Diệu Đế do ái dục. Mà thiền định thì đã vượt qua cái cõi dục, trở thành cõi sắc, cõi vô sắc. Nên thiền định là cái ngõ đầu tiên để vượt qua tất cả đau khổ trong pháp giới đó. Nên ai tu mà không có tâm thiền ha, đụng tới cái nổi sân gầm gầm là biết là bỏ giáo sắc, không phải bỏ giáo quyền. Nên sao có ai ngộ gì không? Bữa trước đi giảng ở bên Đức nói người tăng cỡ 5 phút á, con cái chú đó cười há 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 lên. 5 phút ổng mới ngộ, chứ không nói 5 phút á mới ngộ. Là nữ á, là thường thường á là chả có sợ gì. Ông ngồi 5 phút lên, ông cười há 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 là nói sao gì ngộ gì cười. Ông là chả sợ gì, là chỉ có sợ già. Ông cười lên do đó là 5 phút sau mới ngộ. Như vậy thì là chúng ta ăn chay nhưng ta kết hợp với thể dục mà thì rất là tuyệt vời về phòng và trị bệnh. Ăn chay mà thể dục đó là phòng bệnh đấy. Còn nhầm khi trị bệnh thì tùy vào những cái môn thể dục của mình có thể trị bệnh, nhưng mà phòng bệnh tuyệt vời lắm. Nói vậy đi. Ăn chay mà trị bệnh thì người ta tập đạt ma dịch căn kinh. Vì search Google lên có ai mà dạy đạt ma dịch căn kinh á. Còn nếu mà quý vị sợ tập không đúng của 7 động tác kết hợp đạt ma dịch căn kinh á, thì bữa nào xuống chùa Pháp Tạng thì thầy cũng chỉ sơ sơ cho quý vị cái phương pháp tập. Đó là cái phương pháp tập đạt ma là phương pháp giữ được cái chân âm của mình, tức là giữ được nội lực ở phía bên dưới, có sức mạnh lắm. Tập đạt ma là những người lớn tuổi của chùa Thế Lâm Tự mà tổ đạt ma dạy cái phương pháp này. Nói luôn là bữa 11 tháng 11, tức là 19 tháng 9 với Quan Âm là chùa thầy Sớt Bát Chai Tăng và khai trương phòng thuốc 220 vị. Và cái thứ hai á là quý vị có thể tập theo cái quyển mà Suối Nguồn Tươi Trẻ. Vì coi cuốn đó không, tập đó thấy cũng rất hay. Nếu ai ở nhà mà không có đi tập thể dục được á thì tập Suối Nguồn Tươi Trẻ ha. Cái thứ ba nữa là tập thể dục dưỡng sinh. Vì tập dục dưỡng sinh đâu giống là Thái Cực Quyền vậy, nó lên nó tập thể dục dưỡng sinh đó. Người lớn tuổi tập dục dưỡng sinh rất tốt. Cái thứ tư nữa là tập gym, chạy bộ rồi tạ, nói chung là nhiều cái môn kết hợp chống chúng ta tập em đó. Cái thứ năm nữa là đi bộ, Đi bộ là tuyệt vời. Đi bộ đi vòng vòng 2-3 cây số, 4-5 cây số đi vòng vòng, nhưng mà quý vị mang giày mỏng thôi, ba ta thôi, đừng nhiều, đừng cho tiếp xúc với cái nền đất ở phía dưới đó. Không mang thì mình sợ là nó tiếp xúc nó rách chân, nhưng mà mang giày quá bó chân quá thì cũng không tốt. Cái thứ sáu là ôm chân co hít thở. Ôm chân nè, mình kéo lên, hít vào, buông ra, thở ra, ôm chân kéo vào mà tư thế nằm. Nằm ôm một bên chân, tay ôm đây, hít vào thở ra, hít vào thở ra, ôm vô buông ra, ôm vô buông ra. Ta trị bệnh ung thư đấy. Có nhiều người nước ngoài ta hết bằng phương pháp đó, nhưng mà nhất là tiểu đường, tuyệt vời. Ôm chân hít thở, co chân á, ôm luôn hai chân kéo vô cái mạnh lên, thở ra, cái mạnh vô, hít vô thở ra, hít vào thở ra vậy đó. Còn ai mà không biết cái phương pháp này, bữa nào đi xuống chùa Pháp Tạng thầy chỉ sơ sơ cho. Rồi á, là số 7 á, là thể thao. Thể thao á, là rất hay. Ai muốn đá bóng, đánh cầu gì đó, nói chung đánh bóng bàn đó là thể thao. Qua phần thứ hai là các món ăn chay. Các món ăn chay tức là mình nấu ăn chay đó, quý vị có thể tham khảo ở trang web chùapháptạng.com. Thầy đưa lên tới 500+ cái món nấu chay trên đó, là ở trên đó có cái đoạn phim rồi là gì cách nấu thế nào. Còn mà ai muốn cách nấu trực tiếp á thì có thể là bữa nào mở ra một cái hội thi đi, rồi thầy xuống thầy dự thi thầy nấu. Nói chung á không phải là đầu bếp chứ danh, nhưng mà cũng biết nấu một vài món chay. Nói chung biết vài món chay, cũng đã từng làm quả đầu quân. Quả quân là gì quý vị biết không? Nấu nhà bếp, nấu chỗ sang chứ gọi là nấu nhà bếp, nấu cơm nhà bếp thì thôi. Chúng ta phần số 1 là khử độc, mà khử độc con rau, khử độc con gạo chẳng hạn. Ví dụ như rau trước khi chúng ta ăn, tất cả cái chúng ta phải ngâm nước muối hết. Ngâm nước muối 5-10 phút để làm chi? Để quá trình trao đổi chất ra, trong rau nó ngấm các cái chất độc phía bên trong á. Có thể là từ phân bón, có thể là thuốc trừ sâu, vân vân, tất cả cái. Thì ngâm nước muối á, nước muối nó độ pH nó khác, bên trong nước ngọt độ pH khác. Nó sẽ nước muối đi vào, nước ngọt nó chạy ngược qua ra. Tức là đủ thời gian để mà các cái chất độc bên trong nó tống ngược ra, chứ không phải ngâm nước muối là sát trùng. Quý vị nói nước muối sát trùng nhầm, khi nó không chính xác nha. Nó là độ pH của nước muối nó khác với độ pH ở trong cái rau đó đó, là nó sẽ tống ngược ra, nó quá trình trao đổi chất, nó tống chất độc ra, lấy nước muối mình ở bên ngoài vào, nó ngâm một nước rồi người ta kỹ nữa, ta ngâm thêm nước nữa thời gian gì đó thì nó lại càng tốt. Gạo đúng tay do gì nữa. Và cái phần thứ hai á, bài thuốc ngăn ngừa bệnh gút. Rồi bài thứ ba á, là ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Mà ở đây photo thì mất cái phần tiểu đường của người ta. Tức là phần bôi đen đen đó, là phần tiểu đường đó. Thì quý vị có thể là tham khảo sau về phần đó. Như vậy thì cái bệnh gút này là bệnh rất là khó trị. Thì khi mà ông ta ăn những cái món ăn nấu cháo đó, ăn để hỗ trợ cho bệnh gút. Bệnh tiểu đường này cũng là rất khó. Ví dụ như tiểu đường canh khổ qua này, là chị tiểu đường đây nè. Khổ qua 100g, rửa sạch khổ qua, sắc lát và cho vào nồi đổ nước vừa phải, nấu thành canh, chia làm 2 lần ăn gì đó. Ví dụ như vậy đó. Thì những cái cháo ý dĩ là chẳng hạn, canh đậu đỏ thì trong này có viết hết. Quý vị hãy coi lại mà đồ lại trong cái phần photo đó, sao photo quá nó bị đen ở chỗ đó. Cuối cùng là sách tham khảo ở phía sau, có sách tham khảo. Quý vị nào mà có quan tâm tới các món chay, nấu ăn chay, nước ép rồi đó, thì các sách tham khảo. Cuốn đầu tiên là của Phạm Văn Chiêu, Thiếu Hải. Tên đó là Các món ăn chay chữa bệnh, nhà xuất bản Thuận Hóa năm 2009. Phần thứ hai là sách Trần Anh Kiệt, Ăn chay và sức khỏe. Phần thứ ba là sách của Nguyễn Hữu Thụy, tên là Rau xanh chữa bệnh, nhà xuất bản Phụ nữ 2014. Sách thứ tư là Lâm Sam, Ăn rau chữa bệnh, nhà xuất bản Thời Đại năm 2013. Sách thứ năm là của anh Thơ, tên sách là Phương pháp chế biến nước ép trái cây, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin 2011. Sách thứ sáu là sách Mai Lam, tên đó là Bí quyết làm sinh tố từ rau quả, nhà xuất bản Hồng Đức năm 2012. Cái này là bí quyết nha, sinh tố có bí quyết ta. Bí quyết làm sinh tố từ rau quả, phải bí quyết, mình phải coi bí quyết. À, 7 là sách của Vương Ngọc Điển, Trái cây trị bệnh, nhà xuất bản Phụ nữ 2013. 8 là Vương Ngọc Điển, Rau củ trị bệnh, nhà xuất bản Phụ nữ 2013. À, và có những cái website như website chùa Pháp Tạng .com, Phật Âm .com, Lãng Mạn Miền Tây .com, Hội Từ Thiện chùa Pháp Tạng, vân vân. Và ví dụ như là trang Facebook là Nam Dược Bách Bệnh, hoặc là Lãng Mạn Miền Tây, hoặc là Facebook của thầy là Thích Chí Huệ, thì những cái trang tên vậy đó thì cũng có một số cái bài thuốc lai rai ở trong đó. Và quý vị biết là ăn chay á, thì chúng ta phải nấu chay. Nấu chay thì chúng ta phải tránh một số cái trường hợp là cái cuối cùng chế biến nên tránh. Thứ nhất là xào rau tươi, rau xanh á, không được cho giấm vào. Giấm vào mất chất diệp lục, làm cho cái rau nó mất cái sinh tố, dinh dưỡng. Rau tươi mình xào chảo á, đừng đổ giấm vào. Nếu mà ông ta đổ giấm vào thì cái chất diệp lục nó sẽ tan ở trong giấm á, nó sẽ thay đổi các cái chất làm mất đi cái chất sinh tố ở trong rau mình, nhất là cái chất từ chất diệp lục. Điều thứ hai á là cái chảo mà ông ta dầu của ông ta đó không được quá nóng. Ví dụ như mình để dầu vô á, còn chụm lửa lên nóng quá thì nóng, dầu sôi ào ào, để rau vô mình xào. Xào vậy á, cái gì? Nó sẽ có cái chất làm viêm loét bao tử. Do đó mình để lên sơ sơ rồi đồng ta xào, chứ đừng bao giờ để nóng thiệt nóng, nhằm khi ta phi hành tỏi rồi cho nóng thiệt nóng rồi xào ào 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 ào, viêm loét bao tử. Cái điều thứ ba á là khi mà chúng ta xào á, chúng ta đừng có cho muối vào sớm. Xào gần xong rồi hả, cho muối vào nêm. Chứ cho muối vào sớm á, xào nước nó sẽ ra làm mất chất đi, nó làm gục cái rau đó, làm mất cái chất của cái rau đi. Cho muối vào sớm, mình xào phải nêm muối, nhưng mà đừng cho sớm xào tăng nó xẹp xuống rồi á, người ta cho muối vào. Và điều thứ tư á, nếu mà có ai ăn trứng á, thường thường người ta đem lên chảo, người ta chiên rồi đó, người ta đánh trứng á, thì không được đánh bằng cái cây nhôm nha. Đánh bằng cái que nhôm á, là khi nhôm tác dụng với trứng, nó sẽ gây ra một chất làm bệnh ung thư. Nên không đánh bằng cái cây nhôm. Còn thủ thực muốn cho mềm rau ha, luộc bánh tét. Hôm qua đi chùa nào ăn bánh tét nó cứng ngắt. Không phải chê, nhưng mà cứng cũng phải chê. Chứ không lẽ sao giờ, phải không? Luộc bánh tét cứng ngắc ăn không nổi gì chứ, ăn miếng bánh tét cái là muốn trợn trắng luôn sao được. Do đó mình ta luộc bánh tét, luộc lên phải không? Bắt đầu khi mà luộc lên á quý vị, cái nào cho nó chín rồi đó, mình thấy chín mình rút lửa ra, để nguyên cục nước đá vô. Bánh nó mềm dễ sợ. Gọi là sốc nhiệt. Luộc rau muống vậy nha. Được muốn làm vớt ra thao nước đá, để thao nước đá vớt ra, luộc ra muốn thảy vô đi. Thảy vô nhưng mà nước sôi mới thảy ra muốn vô, chứ không có được mà để vô mà nó mới sôi. Rồi sao mà giống nấu canh này. Luộc vô xào qua xào lại, để vô nước đá cái một ra muốn nó xanh dờn, chắc dịp luộc còn nguyên mà giòn. Ví dụ như vậy đó, một hay dài cái mẹo vặt vậy thôi. Để chúng ta luộc rau rồi tròn xanh, tròn đẹp. Nhằm khi luộc ra cái nó tái lét, xanh chành, nó nhìn cái muốn khóc sao ăn. Phải không? Là ăn chay còn chê. Ăn chay chay chứ không biết chê gì. Nấu dở người ta chê. Ăn chay phải biết chê phải không? Bữa trước đi dưới chùa tu ngày, cái ở nhà bếp làm, thì mấy cô đang ăn, thầy mới hỏi cô, thầy là cô bữa nay chùa nấu ăn ngon không cô? Tu rồi thầy ơi, hết biết ngon dở gì trơn thầy. Thầy mới suy nghĩ là không lẽ ngu tu mà nó đến mới mức mà nó gọi là hết biết đường biết xá gì vậy. Ta tu càng ngày ta tu càng thông minh trí tuệ, còn tu ta hết biết đường biết xá gì đâu chứ, không biết ngon biết dở nữa. Tu chứ ngon dở phải biết chứ, không chê khen thôi chứ ngon dở phải biết. Chê khen là khác, chê khen là với cái tâm mình xấu trong đó, mình chê khen núng chề với người ta, ngon dở phải biết. Ví dụ như quán này nấu ngon hơn quán này, chùa này nấu ngon hơn chùa kia, vân vân, cái đó là mình bàn với nhau thôi. Còn phải là chê, chê là khác. Chê là cái môi mình phía dưới nó chề ra. Còn mình bàn là cái hai cái môi nó nhố ra. Đúng không? Tại mình nói nhiều nó nhớ ra. Còn mà chê thì cái môi dưới nó chề ra, mình mới nhìn thấy người ta chê biết liền. Cái môi nó chề ra, mà chê riết là qua kiếp sau mình sanh ra môi như cái nón kết vậy đó. Nên đừng có chê người ta. Nên chê khen phải biết, qua bữa sau mới gặp người. Hỏi là hồi nãy thầy nấu vô thầy niêm cái món súp đó, cô thấy sao? Mặn lạc thấy không? Tu hết biết mặn lạc chứ thầy ơi. Rồi gặp hai người tu quá trời tu luôn, tu hết biết đường biết xá gì luôn. Ta tu càng ngày thông minh trí tuệ rồi ra, còn tu hết biết đường biết xá gì chứ. Mặn phải biết mặn, lạc phải biết lạc. Chứ sao tu không biết mặn biết lạc? Ý nói mình tu dữ dằn đó, ý nói tu cao, tu trên lầu, tu hay. Phải không? Tu hay không phải nằm chỗ đó. Tu hay là không có phiền não rồi mới hay. Ví dụ như tu mà ta chửi mình không giận hờn, có giận hờn niệm Phật cũng tan. À, vân vân đó mới hay đó. Tu mà gặp của không tham mới hay. À, gặp chỗ ngon không dành chỗ ngồi mới hay. Nhường nhịn cho người ta mới hay. Chia hai phần lấy phần nhỏ cho người ta phần lớn cho tu đó mới hay đó. Phải không? Chứ không phải là hay là chỗ là ăn hết biết ngon biết dở, hết biết mặn biết lạc vậy chứ. Tu cái đó là càng ngày càng gọi là càng tối ra, phải không? Tu người ta càng ngày càng sáng, có thiền có định, càng ngày càng ta càng sáng ra, này tu càng ngày chúng ta lại càng tối ra. Thì ở đây có ba cái bài. Bài thứ nhất ta tìm hiểu tại sao phải ăn chay. Bài thứ hai ăn chay phòng và trị bệnh. Còn bài thứ ba là ta tiếp nối theo cái phần đó, ta ăn chay trị bệnh và các món ăn. Tại vì trị bệnh bữa trước chúng ta đi chưa hết, nên quý vị ở trong này rất là nhiều cái bài thuốc mà có thể giúp ma được nhiều người. Quý vị nên là chúng ta cái nào mà thấy được thì chúng ta nên truyền cho những người khác, để giúp cho những người khác ta cũng được phước. Được phước mà không cần tốn tiền đó, làm giúp. Những bài thuốc dân gian mà những món ăn mà đâu sợ bị phản ứng phụ đâu, phải không? Nhằm khi mình chỉ bài thuốc nào mà nói không có chuyên ngành, không chuyên ngành sao dám chỉ. Còn này thức ăn, ai muốn ăn ăn, gọi là không bổ bề dài cũng bổ bề ngang, phải không? Ăn mà có sao đâu. Nên cứ chỉ. Nhưng mà quan trọng á, mình là nhắc nhở người ta ăn chay, phải không? Na, tăng trưởng lòng từ bi lên, giúp đỡ mọi người. Ăn chay mà làm phước nữa tuyệt vời. Mà ăn chay á, hành thiền á, thì trên cả tuyệt vời. Mà ăn chay niệm Phật á, thì cũng đồng với là tuyệt vời trên cả, phải không? Do đó ăn chay biết niệm Phật, biết làm phước, biết hành thiền, biết tu á, mới là tuyệt vời. Còn ăn chay không á, chẳng qua cho sức khỏe mà thôi. A Di Đà Phật. Thì qua ba cái buổi về cái đề tài ăn chay, tuy là khô khốc để làm cho quý vị buồn ngủ. Nếu ai có buồn ngủ thì cũng hãy cảm ơn thầy đã giúp cho quý vị ngủ được một chút xíu, giấc ngủ ngon. Còn ai mà không có ngủ cũng cảm ơn, là cũng được một vài kiến thức mới ở trong cái đời sống sẽ giúp ích cho chúng ta trong quá trình ăn chay. Nên ăn chay là không có làm ta hại sức khỏe đâu. Nếu chúng ta biết ăn chay có chất dinh dưỡng ở đâu thì quý vị mua 10 cuốn sách này về, quý vị sẽ đọc, sẽ biết được cái chất nào chứa bao nhiêu sinh tố, chất nào chứa bao nhiêu calo, nấu cách đó như thế nào, kết hợp thế nào, những nước ép trái cây như thế nào, vân 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 vân. Thì 10 cuốn sách này sẽ giúp cho quý vị toàn bộ quá trình ăn chay. Nếu mình ăn chay nhầm khi á, mình cũng không thua hoa hậu mấy đó. Vậy chứ tuy là mẫu hậu nhưng mà cũng không thua hoa hậu. Nó ăn chay thời gian á, nó đẹp ra cho nó tịnh nghiệp mà tự nhiên đẹp ra, nước trái cây ăn trái cây rau vô rồi tự nhiên cái là mình được đẹp ra đó. Nó nói vậy là cái gì hình dung đây, tuy là mẫu hậu nhưng không thua hoa hậu. Mình không cần tả chuyện, nói ra câu đó cái là người ta hiểu gì, phải không? Nên vậy được, xin là chúc quý vị có những cái ngày rất là tươi đẹp, bớt gieo nghiệp và phát tâm chúng ta ăn chay từ một ngày trở lên cho đến là ăn chay tất cả những ngày để hướng tâm về chư Phật và chư Bồ Tát, thương yêu chúng sanh trong bốn loài thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và hóa sanh như tinh của tiên Phật. Như vậy chúc quý vị sẽ có một đêm ngon giấc và luôn luôn lúc nào cũng được sự che chở, sống an lành trong ánh từ quang của 10 phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.